Bây giờ là 4 giờ 25 chiều ngày 14 tháng 7 năm 2017. Trong chương trình luận đạo của chiều nay, sau đó là quý vị biết đó, đến 6 giờ chúng ta nghỉ để chuẩn bị thọ chiều, và sau đó cũng như ngày hôm qua là chúng ta lên trên đó lúc 8 giờ để mà chúng ta tiếp tục. Chúng ta chiều nay không có tụng kinh Địa Tạng gì, được tụng đủ ba quyển rồi. Chúng ta tiếp tục lễ sám hối thôi nha. Lễ Phật 200-300 lễ gì đó thì không có tụng kinh thì lễ nó 300. Thì sau đó rồi là thì tới 10 giờ thì thầy bắt đầu cho những người tu Phô Hoa lên tầng trên để bắt đầu thầy dạy cái mật pháp Phô Hoa của ngày hôm nay. Tại vì tôi chọn những cái câu hỏi nào nó có lợi ích trong cái vấn đề mà cần rất nhiều cái vấn đề câu hỏi mà tôi đưa ra để luận đạo hôm nay, thì hồi nãy tôi phải ngồi cho nó tôi mới soạn ra rồi cái nào cần và cái nào từ từ tôi sẽ đưa ra sau. Thì bây giờ tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu cái bài luận đạo chiều nay ở tại trường Hạ Dưới Center. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đề tài mà lãnh đạo chiều nay, tôi sẽ đem những cái câu hỏi rất quan trọng để mà tôi đem ra tôi đi để cho quý vị luận đạo. Ở trong này, ở bên cái trường Hạ ở bên Đài Loan, tới cái phẩm mà nói về xuất gia công đức, xuất gia công đức, thì hồi qua cái quyển kinh mà xuất gia công đức có xin chú tỷ người lấy rồi phải không? Còn để đây không vậy? Tôi có lấy cho thầy một cuốn xuất gia công đức đi, rồi tôi sẽ nói chuyện ha. Cái xuất gia, cái công đức và cái câu hỏi mà ở bên trường Hạ họ đặt ra để hỏi cái tứ chúng đang tham dự, thì đưa thầy một quyển xuất gia công đức. Thì vấn đề ở đây đó là ai cũng biết công đức xuất gia nó lớn lắm, mà vì lý do đó thầy mới đưa cái vấn đề xuất gia vô duyên rồi. Và tôi sẽ nói cái chuyện xuất gia công đức cho quý vị nghe nha. Ở đây nè, trong cái đề tài này đó thì họ lấy một cái bản kinh mà trong Di Ma Cật, Bồ Tát Di Ma Cật ngài mới nói chuyện với La Hầu La. Khi mà ông Di Ma Cật ông giả bệnh để chi? Để cho Phật cử tất cả các hàng đại đệ tử đi thăm Di Ma Cật nha. Thì trong đó hết lần lượt tới ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp, ngài A Nan, ông nào cũng bị sợ không dám đi gặp ông Di Ma Cật, là ông Cật Chấn hồi là đồng hàng hết. Bây giờ tới ngày La Hầu La, Phật bảo La Hầu La ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. La Hầu La quỳ xuống đảnh lễ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không dám đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì sao? Con nhớ lúc trước kia các trưởng giả tử ở thành Tỳ Xá Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, ngài chuẩn bị để mà lên ngôi vua sau khi Đức Đạo Sư từ giả ngôi vua để mà vào rừng tu khổ hạnh. Ngài là con của Phật, tại sao ngài không ở lại để hưởng cái ngôi vua này mà vì đạo bỏ ngôi chuyển lương thánh dương mà xuất gia? Việc xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền đúng theo pháp mà nói sự lợi ích của công đức xuất gia. Lúc đó ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa Hầu La, Hầu La, ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không có công đức không lợi mới thật là xuất gia. Quý vị thấy rõ không? Có cái đoạn tụi con biết phải không? Tức là Ngài La Hầu La Ngài đi khất thực, thì một số cái người trong thành Dương Tôn Công Tử mới đón Ngài, mới hỏi: trời ơi sao mà Ngài không ở lại đi, phải không? Giờ cái Ngài Thái Tử Tất Đạt Đa là cha của Ngài đã đi tu rồi, bỏ lại một cái ngôi vua mà Ngài, là tại sao Ngài không ở lại Ngài hưởng mà Ngài đi? Thì Ngài La Hầu La lúc đó mới nói: dạ không, tại vì xuất gia rất có nhiều lợi ích, cho nên là lợi ích hơn ở lại đổi đời, cho nên con vì lợi ích và công đức xuất gia lớn lắm, con mới đi tu. Thì đang nói chuyện với mấy cái ông công tử trong thành Dương Tôn của họ Thích: ha, thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, mà tại sao Phật đã từ giã ngôi vua rồi Ngài không ở lại, mà vì cái gì mà Ngài bỏ ngôi vua đi xuất gia? Vì xuất gia có lợi ích gì? Đó là mấy cái ông bạn bè Dương Tử ở trong thành Dương Xá hỏi. Ngài La Hầu La liền đúng như pháp mà lời nói về sự lợi ích công đức xuất gia, đang ngồi nói là công đức xuất gia là có bao nhiêu phước đức sao sao đó. Lúc đó ông Di Ma Tật xuất hiện nói rằng: thưa La Hầu La, Ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia, vì sao? Không lợi, không công đức, không tham phước mới thật là xuất gia. Nghe xong cái Ngài La Hầu La bẽn lẽn quảng hồn bỏ đi. Bây giờ thấy không, thì này không dám gặp ông nữa, bảo đảm à, đúng không quý vị? Bây giờ nghe tôi nói chứ, bây giờ người ta đặt ra nói là một đoạn á, thì trong kinh Di Ma Tật không có lợi, không có phước, không có công đức thì mới đúng là xuất gia. Còn ai đó mà nghe nói đi tu mà xuất gia công đức á, thì người đó không phải xuất gia. Thì trong này để có một đoạn kinh Phật nói công đức xuất gia, mà Bồ Tát Di Ma Tật nói thì hả, mà không lợi, không có công đức, không phước đức, đó mới là xuất gia. Còn ông đi tu mà ông vì công đức, vì có lợi của xuất gia là ông đi tiêu tiêu tham mà xuất gia là chưa phải là xuất gia. Đó, thành ra bây giờ đó, trước tiên á là bên kia họ đi bác, họ đem ra lượng đạo, họ nói đọc quyển kinh công đức xuất gia. Rồi một bên á nói cái phẩm mà La Hầu La nói về công đức xuất gia, bỏ ngôi vua ngôi Dương Tử thì bị ông Di Ma Tật quở, không có lợi, không vì lợi, không vì công đức thì cái đó mới thật là xuất gia. Còn ông nói vì lợi đi tu có phước hơn ở ngoài đời, ngon hơn là ở ngôi vua, vậy là không phải xuất gia. Công đức xuất gia này vừa nói trước, từ từ chúng ta sẽ đi biết. Thì có những cái mâu thuẫn, chúng ta đọc kinh và chúng ta thấy cũng là Phật nói hết, kinh Di Ma Tật phải không, cũng Ngài A Nan Kết Tập kể lại câu chuyện của vị Bồ Tát thị hiện bệnh để cho đối đáp. Rồi cái này kinh công đức xuất gia là ai nói quý vị? Cũng Phật nói, phải không? Bây giờ chúng ta phải nói đây nè, kinh công đức xuất gia: chính tôi được nghe một thở nọ Đức Phật ở nước Ma Kiệt Đà, tại thành Vương Xá, trong vườn Trúc La Can Đà. Buổi thuyết pháp này Đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói rằng: nếu người nào cho con trai, con gái, đứa ở, những người đầy tớ trai, đầy tớ gái, hoặc khuyên một người nào đi xuất gia, mình không đi tu nha, mà khuyên quý vị không có đi tu, mà quý vị có con trai, nói trai đi tu đi, còn có con gái đi tu đi, hoặc mình không có con trai con gái mà mình có người làm, mình nói cho đi tu đi, hoặc bạn bè mình suối đi tu đi. Công ức đức thầy vô lượng vô biên, nếu so sánh với cái phước báo của bố thí, giàu có được hưởng phước đến 10 đời trên cõi người, cõi trời cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia, hay tự mình đi xuất gia, hay là suối một người đi xuất gia. Tại sao thế? Vì phước báo bố thí chỉ có hạn định, còn phước xuất gia không hạn định, nên không thể bị kịp. Hoặc phước báo trì giới, hoặc phước báo của các vị thần tiên có đủ năm phép thần thông, cho đến phước báo cùng tột của cõi trời phạm thiên, đem lý với phước báo xuất gia trong Phật pháp cũng không sánh nổi. Hơn nữa người xuất gia còn được đạo niết bàn, nên phước ấy không thể nói cho xiết. Giả sử có người nào xây tháp bằng bảy báo cao tới cõi trời Đau Lợi. Cõi trời Đau Lợi cao lắm quý vị ơi. Từ đây lên cõi trời Đau Lợi đó, quý vị muốn quyết định nó thế nào không? Quý vị cho một người bay lên trên cao, rồi thả một cái vật, một cái trái táo, phải không? Một cái táo mà nó từ cái cõi trời Đau Lợi mà nó rớt xuống tới cái cõi người mình đó, phải không? Tính theo cái tuổi thọ của loài người mình đó, thì khoảng 1000 năm cái trái táo đó mới rớt tới đây, cao không quý vị? Mà trong kinh nói là phải xây cái tháp Địa Tạng, không phải là xây có 2 tầng như tôi đâu, bước lên tới đâu, mà xây cái tháp mà bằng 7 báo vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, cao tới cõi trời Đau Lợi. Công đức ấy cũng chưa bằng tự mình xuất gia, hay là suối một người đi xuất gia, hoặc cho người đi xuất gia. Vì tháp 7 báo kia có bị kẻ gian ngu si phá hoại, có thể bị người này cướp bóc có người kia phá hoại, nhưng mà cái công đức của người xuất gia không có phá hủy được. Muốn cầu được pháp lành hoài Phật pháp ra, không có pháp nào có thể cao hơn. Cũng giống như 100 người bị lò đôi mắt, gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc 100 người bị tội móc mắt, gặp một người có sức hồng mạnh cứu thoát, phước của hai người nói trên tuy lớn nhưng không bằng cho một người đi xuất gia. Đức xuất gia cao cả, phước cứu hai người làm đôi mắt chỉ được một đời, rồi đây đó cũng bị hoại. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi được thành tựu quả Bồ Đề, sẽ đem giáo lý đạo Phật giáo hóa chúng sanh, được con mắt trí huệ muôn ngàn kiếp bất diệt, vì con mắt trí huệ không bao giờ bị hoại. Bây giờ tôi nói quý vị thấy thầy đây nè, nếu mà thầy mà chỉ ở ngoài đời đó, thầy ở đây có những người mà họ chuyên môn họ dẫn tiền đồng tiền để đi mổ mắt, có không quý vị? Cái phong trào dẫn tiền mổ mắt, rồi cái phong trào mà giúp cho chạy cùi, chạy mù, chạy què, đủ loại hết, có không? Không bằng công đức xuất gia. Tại sao vậy? Một người đi xuất gia rồi đó thì khai mở con mắt trí huệ. Quý vị thấy cái, bây giờ đem chuyện của thầy nha, thầy thôi là bây giờ với những người đi mổ mắt, thầy cũng mổ mắt cho quý vị, nhưng mà mở con mắt trí huệ. Mà quý vị thấy, quý vị đem 100.000 đồng về, quý vị mổ được bao nhiêu cặp mắt quý vị? Mổ được bao nhiêu cặp mắt? Không có nhiều đâu. Nhưng mà hồi trưa tới giờ đó, thầy khoảng có 3 tiếng, hồi trưa 2 tiếng từ trưa tới giờ, bao nhiêu người thầy mổ bao nhiêu cặp mắt là con? 26.000 người nghe pháp của thầy. Hả? Như vậy có phải là công đức xuất gia nó lớn kinh khủng không? Thành ra quý vị mới thấy rõ tại sao mà một người xuất gia mà đúng nghĩa đó, cái công đức nó lớn kinh khủng lắm. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thành ra từ từ cái công đức của một người xuất gia, bởi vì tôi nói đó là tại sao tôi xúi quý vị xuất gia, tại vì tôi biết đó, xúi quý vị đi tu là tôi được hưởng dễ sợ lắm. Thấy không? Thành ra hồi nãy cô Từ Hương cổ mới nói với tôi, cổ nói có một sư cô quen với cổ, thấy tôi có phước nhiều quá, xin cho tôi có tờ nào 50 tạm gì để tặng cho cổ đâu kiếm chút phước. Không phải đâu, cứ xúi người ta để xuất gia đi rồi có phước. Mà quý vị nghĩ coi, từ khi mà tôi tổ chức cái phong trào xuất gia tới giờ đó, tôi cạo đầu bao nhiêu người rồi quý vị? Hả? Thành nó chẳng có lạ cái gì hết. Tôi nói sơ sơ thôi, trong cái pháp hội này nè, là khi mà tôi đã làm cái pháp Địa Tạng, tôi chưa có đồng bạc nào hết á. Vậy đó mà có người gửi về 90.000 đó, tôi nói 90.000 rồi đó. Rồi trước khi mà gửi 90.000 này đó, là quý vị biết đó, là có người gửi 60.000 nữa. Cô Diệu Tịnh đâu mất rồi? Diệu Tịnh bà đi ngủ rồi hả? Cúng sao rồi Diệu Tịnh đâu rồi? Có cúng sao không? Đâu rồi Diệu Tịnh? Đâu rồi? Đâu? Không thấy bà đâu.
Mới ngồi đó.
Đi cúng sao? Thành ra quý vị thấy không, tôi nói thật, cái công đức xuất gia tôi đã nghiệm rồi. Đó là những người tôi nói chỉ xuất gia một ngày, Đức Phật nói một ngày một đêm thôi nha, chứ đừng có nói là xuất gia vô duyên mà dài ba ngày, có một ngày thôi. Vì cái công đức một ngày đó nó lớn, nó chuyển đổi cả cuộc đời. Quý vị thấy có những người đi tu nó chuyển đổi cả cuộc đời luôn. Rồi á, cái hình ảnh mà tôi đưa 400 người mà đi ở với Bù Sa đó cũng vậy. Ví dụ gì lắng nghe đây. Những người được hưởng phước trong cõi trời, cõi người chỉ phóng túng say mê về dục vọng. Họ không có con mắt trí huệ, nó là giả dối không sự thật, nó là hố lửa sâu thiêu đốt con người ngu si tham vọng, nó là hầm cạm bẫy đưa dắt người vào nơi ác thú luân hồi. Pháp xuất gia tiêu diệt họ hàng nhà ma, làm lợi ích cho dòng xuất thế của Phật Pháp, nuôi thiện pháp trừ tội cấu, thêm phước lành được thành Phật. Đức Phật nói công đức xuất gia cao như núi Tu Chi, sâu như biển cả, rộng như hư không. Những ai làm cản trở người phát tâm đi xuất gia, kẻ đó phải bị đọa vào địa ngục khắc ác và không có mắt. Cũng dĩ như tất cả các nước sông lớn, sông nhỏ, ngòi lạch, suối ao đều chảy về biển. Tội báo của kẻ đó cũng như vậy. Những tội ác chất ở thân kẻ đó cũng giống như núi Tu Di, bị thời tai kiếp đốt cháy tiêu tan, kẻ đó vào địa ngục quả thiêu thời vô hạn, cũng như vị thuốc độc. Mà cái người mà vô học vô giá, cái người mà cản trở người đi xuất gia, tội nặng lắm. Vì lý do đó tôi cảnh cáo, chỉ có cha và mẹ cản con là không có tội thôi. Cha và mẹ cản con không có tội, vợ cản chồng, chồng cản vợ, đó kinh khủng luôn. Vì lý do đó có những vị mà khi mà vợ họ cản á, tôi vì lòng từ bi tôi biểu về đi, về rồi sau đó rồi tôi khuyến làm sao để đi tu lại. Đó là trường hợp của thầy Tể Hỷ đó, hiểu chưa quý vị? Tại vì người này đỏ là đỏ hơn cả ngũ vô gián tội nữa. Quý vị cứ nghĩ thôi, nếu mà giữ lại thầy Tể Hỷ ở ngoài đời đó, thầy Tể Hỷ bây giờ ở tuổi 70 rồi, bả còn xài được bao lâu nữa quý vị? Bả còn xài được bao lâu? Nhưng mà thầy Tể Hỷ mà ở lại trong đạo đó, thì cái người mà bây giờ tôi hỏi quý vị, ở ngoài đời cái gì càng già nó càng mất giá, đúng không quý vị? Ca sĩ già cũng mất giá, bác sĩ già cũng không ai dám cho mổ, mà nha sĩ già cũng không nhổ răng cắm ở trong được nữa, phải không? Tay chân run rẩy rồi chịu sao nổi, phải không? Mấy cái răng khôn, có cái gì mà già không mất giá thôi? Chỉ có thầy chùa với sư cô, phải không? Già cái rồi ngồi vậy, chứ mặc cái bộ đồ ngồi trong đó là cũng có hình tướng của sa môn, rồi cũng nói được vài câu, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ tôi hỏi quý vị đó, thì thầy Hỷ sẽ nhìn rõ cái phước báo rõ ràng lắm. Khi thầy Tể Hỷ làm những buổi tiệc đi dự lễ hải quân, dự những hợp mặt của hội đoàn, đứng lên hô nghiêm nghỉ mặc bộ đồ đại quý hải quân, đúng không quý vị? À rồi, và thầy Tể Hỷ mặc bộ đồ trở lại thầy Tỳ Kheo đắp y, thầy Tể Hỷ thấy rõ, dù thầy Tể Hỷ có đeo lông tướng đi nữa thì nó cũng không có nghĩa lý gì với đối với người đời hết. Nhưng mà thầy Tể Hỷ đó, mặc dù thấy như vậy đó, thầy Tể Hỷ, người ta biết ông là cái ông thầy 249 giới đó, nhưng mà thật sự ra đó, cái công đức ông vẫn có hơn à, cũng có hơn à. Bây giờ tôi nói về thầy Tể Chiếu ở bên Úc cũng vậy đó. Nếu thầy Tể Chiếu qua đây y chang như vậy thôi, nhưng mà ông giữ hình thức cư sĩ, rồi ông cũng dạy, ông đưa đón y chang như cái những gì mà ông đang làm bây giờ, thì quý vị thấy rõ những người Phật tử mà coi ông Tể Chiếu đó cũng là một Tể Chiếu thôi, đúng rồi không? Nhưng mà thầy Tể Chiếu 249 giới qua đây làm, quý vị được thầy Tể Chiếu đón đưa trong cái niềm kính trọng, quý vị vẫn hơn cái một cái người cư sĩ đưa đón, quý vị có thấy không? Mới thấy rõ chưa? Kinh khủng lắm cái phước đức của một cái người, mà khi cái lời nói của một người xuất gia, bởi vậy cái công đức xuất gia quý vị nhớ đừng có hại cái người thân của mình, nhất là con cái của quý vị. Quý vị nhớ, khi mà quý vị đòi đi tu mà quý vị nói già tôi, tại vì đứa con gái tôi đó tôi đi tu không được đó, quý vị giết con quý vị đó, đừng nói gì hết. Hỏi tại sao không đi vậy, để tính đi nữa, để đừng nói gì nữa, tại vì tôi cái nghiệp nặng. Còn quý vị nói tại vì con trai tôi, tại vì cháu nội tôi, là quý vị vô tình, là quý vị hại cái người thân quý vị vô lượng kiếp. Chỉ có cha và mẹ là cản con không sao hết, mà con cái là chết hết. Cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia công đức như trời xanh như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa trừ những cấu nhơ của nghiệp trói buộc, trừ bỏ được sanh già bệnh tử, là làm cái nhân như đạo niết bàn, lấy giới làm chân bước trên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy lực làm mắt để xem soi những thiện ác của thế gian, đi trên đường bát chánh đạo tới thành niết bàn, tới cõi cực lạc. Vì những lợi ích ấy nên khuyến khích người đi xuất gia hay tự mình xuất gia sẽ được nhiều lợi ích. Trích trong kinh Hiền Ngu phẩm thứ 18, Phật nói kinh công đức xuất gia. Ngài A Nan kể tiếp: chính tôi nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật ở thành Tỳ Xá Ly đến giờ ăn, ngài vào thành khất thực. Khi ấy ở trong thành Tỳ Xá Ly ở miền Trung Ấn Độ có một vị hoàng tử tên là Dũng Quân. tính tình rất phóng túng bê tha, ngày đêm sống một cuộc đời xa xỉ quan đàn, không biết lo, không biết sầu, chỉ biết vui chơi quan lạc. Người trong thành không ai là không biết đến nhân cách của chàng. Chàng hoàng tử trên này đó, ổng là có như vậy là 300-500 cung nữ. Hàng ngày đó của ăn chơi của hoàng tử này, ổng chỉ ngủ có 2 tiếng thôi. Tức là hết nhốt này đờn ca sướng hát, đi chèo thuyền trên hồ, đi hưởng lạc, đi chơi đủ thứ là một ngày chỉ ngủ có 2 tiếng thôi nha. Nghe kỹ. Có một hôm Đức Phật cũng gọi A Nan đến hỏi: A Nan, ông có biết Dũng Vương hoàng tử là người như thế nào không? Bạch Thế Tôn, con biết Dũng Quân hoàng tử là một hoàng tử ăn chơi ngủ dục ai cũng biết tiếng. Một người sống phóng túng và tham dục như thế, hậu quả sau này sẽ như thế nào? Thế Tôn, một người như hoàng tử Dũng Quân chết rồi chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, chịu đủ những thống khổ dầu sôi lửa đỏ ở dưới ấy. Vì sao? Vì hoàng tử Dũng Quân này chuyên ăn thịt và đi săn. Ông hoàng tử này lúc nào mà ổng đi săn là ổng không muốn bắn như con thú, mà để rồi một ngày qua đêm mà ổng bắn như con thú, lấy máu của con thú đó và ổng pha vào rượu ổng uống liền đó. Rồi ổng ăn rồi ổng đãi cái cung nữ vô rừng bài, coi như là đi như đi camping gì đó. Ổng chiêu phong sắc xanh rất nhiều, cho nên cái quả đó chắc chắn sẽ đòi địa ngục. Đúng thế. Này A Lan, ta thương xót hoàng tử Dũng Quân vì cuộc sống quá bê thôi nên chỉ còn lại có 7 ngày để sống. Đức Phật biết trước ông này còn có 7 ngày à, nếu không biết sửa đổi và sám hối, 7 ngày nữa chết đi tất nhiên sẽ bị đọa địa ngục. A Lan, bây giờ ông hãy đến nhà của hoàng tử khuyên ông ấy đi xuất gia à. A Nan dâng lệnh Đức Phật đến nhà hoàng tử Dũng Quân. Dũng Quân thấy A Nan đến nhà vô cùng mừng rỡ, chạy ra đón chào và nói: mừng tôn giả quang lâm, từ khi tôn giả đi xuất gia tới giờ lâu lắm à, mình mới có dịp gặp lại. Thì ngày xưa cái ông hoàng tử này với ngài A Nan là bạn như tôn công tử, thấy không? Hồi đó như A Nan lúc mà Phật chưa xuất gia thì là bạn, cũng đi ăn nhậu, cũng đi chơi với nhau, đàn ca sướng hát. Bây giờ tự nhiên là lâu quá rồi, sao mà ông đi tu ông mới trở lại gặp, mừng quá. Bữa nay tôn giả quang lâm, lâu lắm từ khi ngài xuất gia theo Phật, bây giờ tôi mới gặp lại ngài, xin tôn giả thuyết giảng cho tôi nghe giáo lý vi diệu của Đức Phật như thế nào mà ông lại bỏ hết tất cả ngay vàng điện ngọc đi chơi và đi tu vậy. Chờ mọi người ngồi xuống uống trà xong xuôi, A Nan mới lấy thái độ nghiêm chỉnh, dùng một giọng nói trang trọng nói với Dũng Quân: này huynh đệ, hôm nay tôi dâng lệnh từ bi của Đức Phật đặc biệt đến đây tìm huynh đệ. Nói tới đây, A Nan dùng ánh mắt sáng quắc của mình nhìn khuôn mặt của Dũng Quân, nhưng hoàng tử không hề thay đổi nét mặt, vẫn như thường chẳng chút sầu lo. A Nan nói tiếp: Đức Phật biết đại nạn của hoàng tử sắp tới, hoàng tử chỉ còn sống có 7 ngày mà thôi, cho nên lúc còn hơi thở, Thế Tôn muốn hoàng tử hãy dứt bỏ mọi dục niệm, xuất gia tu hành, thì tương lai ông mới thoát được 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoàng tử nghe những lời nói này thì khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, vừa sợ hãi vừa khủng hoảng, nhất thời bỗng cảm thấy trở tay không kịp. Tại vì Đức Phật Thích Ca mình á, không phải thầy bói, nhưng mà ông nói đâu đúng đó. Đức Phật nói có thật không quý vị? Ngài nói cho ông cha vợ của ngài là Vô Thiện Sanh còn có 7 ngày. Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Ông Vô Thiện Sanh ông ta đông khỏe mạnh, là ông xây cái tháp 7 tầng, ông ở trên đó rồi, ông cho lính ông canh đúng cho 7 ngày. Ông kêu ông nói là coi rể tôi này, nó bậy nó bạ, nó bỏ con gái tôi, nó còn trù tôi ẻo này, tôi còn sống nhăn. Vừa nói xong ông nói lấy con ngựa cho ta để ta đi thông báo cho thần dân biết, thái tử để ta nói láo. Vừa kêu con ngựa thì con ngựa vừa dẫn tới, bị con bò cạp nó cắn, cái con ngựa nó đau quá, nó đá hậu vô bụng một cái, ông lủng lụa chết. Vì thấy không, Phật nói thành ra cái ông thái tử này, mà ông hoàng tử này ông nghe nói là quá rồi. Ông Phật nói bây giờ mà quả thử thời Phật còn tại thế mà Phật nói này, ông nào đã còn 7 ngày đó ráng đi tu đi không, đi liền. Thế thì Phật nói là ông có nói láo được, phải không? Mình tôi bói còn có thật có trúng, phải không? Chứ người ta nói thì là trúng, Phật nói là trúng, phải không? Hoàng tử nghe những lời này thì khuôn mặt lập tức trở nên trắng mệt, vừa sợ hãi vừa khủng hoảng, nhất thời bỗng cảm thấy trở tay không kịp. Một lúc sau chàng từ từ trấn tĩnh trở lại. Phải nói rằng ngựa đã quá quen đường cũ, không thể nào trong một lúc này mà thay đổi được. Tuy chỉ còn có 7 ngày để sống, nhưng hoàng tử vẫn không đành lòng buông bỏ tất cả. Nên hoàng tử nói: A Nan, chờ tôi vào để nói chuyện với các phi tần mỹ nữ của tôi đã. Vô để nói. Vô nói bây giờ còn có 7 ngày tính sao không? Bây giờ có những cái plan là đang đi vacation, đang đi chơi, đi săn bắn, mà bây giờ Phật nói linh lắm, mà bây giờ phải tính sao cho nó có lợi hai đường, mà vừa thoát nạn mà vừa còn ăn chơi tiếp nữa, thấy không? Đi bàn tính với cái Dương Tôn công tử trong gia đình, bàn tính với các bà phi tần xong, ông trở ra nói: tôn giả, tôi rất sợ xuống địa ngục chịu khổ, nên thế nào tôi cũng theo Phật xuất gia, mà tôi biết chắc Đức Cầu Đàm nói tôi 7 ngày chết là chắc chắn sẽ chết, ngài nói đúng lắm, tôi không dám không tin lời của Cầu Đàm đâu, nên thế nào cũng theo Đức Phật xuất gia. Tuy nhiên tôi van xin ngài hãy rộng lòng cho phép tôi hưởng thụ dục lạc trong 6 ngày còn lại. Xin cho 6 ngày điêu, xin cho 6 ngày đi còn lại. Hơn nữa tôi mới vừa tuyển chọn được 200 cô cung nữ mới 16 tuổi nhập cung lần đầu, mà tôi cũng chưa có vui chơi với 200 cô cung nữ đó nữa. Xin cho tôi 6 ngày để tôi hưởng dụng với 200 cô. A Nan biết bản tánh của hoàng tử quá thấp hèn, chỉ đành chấp nhận. Được rồi thôi, ông muốn vậy để tôi cũng dành cho về đành báo với Phật. Đến ngày thứ 6, hoàng tử giả từ tất cả những người cung phi mỹ nữ trong cung, dành nguyên cả ngày cuối cùng đời mình, chỉ còn có ngày nữa thôi theo Phật xuất gia, ngày thôi. Đức Phật đại từ bi chấp nhận thỉnh cầu và thay thị kiền giới cho chàng trai. Ngài Xá Lợi Phất nói: kính bạch Đức Thế Tôn, cái vị hoàng tử này thật là quá đáng. Đức Thế Tôn bận rộn ngày đêm để mà lo quá độ chúng sanh, mà vì cái nhân duyên gì mà Phật lại đặc biệt mà lại nói cho cái ông hoàng tử này còn 7 ngày. Đức Phật nói như vậy thì ngài A Nan mới dạy: chúng con cũng thắc mắc, từ ngày 6 ngày trước Phật nói vì chúng sanh đời bạc pháp mà ta mới khuyên hoàng tử đi xuất gia, để cho chúng sanh thấy rằng là cái công đức xuất gia như thế nào. Bây giờ Phật biết sau này á, người ta không biết xuất gia có công đức hay không, thì thần nhân duyên cái ông hoàng tử này ông sắp chết, Phật mới khuyên ông đi tu để lấy là một cái lịch sử để sau này cho thầy trò chúng ta có cái chuyện để mà đi tu. Chứ ta làm không phải là không có ý, nghe không? Sau cùng là coi như Đức Phật mới truyền giới cho cha ta một ngày một đêm, tức là biết ông chết rồi, tức là ông này chỉ còn 24 tiếng thì bắt đầu tu giao duyên. Ở trong này có ai tu trên 24 tiếng đưa tay này coi. Đưa tay coi, đã từng xuất gia giao duyên trên 24 tiếng. Là quý vị có phước hơn ông bà tử này rồi nè, lắng nghe nha. Quả nhiên qua ngày thứ 7, hoàng tử Dũng Quân bị bệnh thình lình và qua đời, trích trong kinh Phật Giáo Đại Toàn Bộ Đại Tạng Kinh. Nói tiếp nè: sau khi chết và trà tì xong, hoàng tử theo nghi thức của một vị dương tử và nghi thức của một vị sa di xuất gia. Ông này được làm theo hai cái nghi thức. Tôn giả A Nan cùng các quyến thuộc của hoàng tử Dũng Quân đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, vị sa di Dũng Quân này nay đã chết rồi, thần thức sanh vào đâu? Ai cũng nghe cái chuyện đó, nhưng mà không có thiên nhãn thì không biết ổng đi về đâu. Bây giờ giả sử như bây giờ có người mà như vậy, mình cũng muốn biết. Nếu mà tôi có mặt đó, tôi cũng theo hỏi Phật, hỏi ông cái gì, còn ông đi đâu chứ. Thần thức sanh vào đâu? Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, là bậc nhất thiết trí. Ngài dùng 8 loại âm thanh mà bảo ngài A Nan rằng: vị sa di Dũng Quân này vì sợ khổ trong địa ngục, xả bỏ ngũ dục xuất gia trong vòng một ngày một đêm, do giữ giới trong sạch nên khi xả bỏ thân trong đời này thì sanh lên khỏi trời Tứ Thiên Vương, làm con của Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở phương Bắc, tha hồ mà hưởng thụ các thứ dương ngũ dục cho đến 500 tuổi. Rồi một ngày một đêm của cõi trời Tứ Thiên Vương là 50 năm dưới này. Mình nhân bao nhiêu? Lấy 500 nhân 50 năm là bao nhiêu tuổi quý vị? Hả? 2500 năm của dương gian. Hiểu chưa quý vị? Tức là đầu tiên á, ông chết rồi, bây giờ ông sẽ lên làm con của ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương, là vua cõi trời Tứ Thiên Vương. Rồi ở trên đó Đức Phật nói, ở cõi trời này, vị thái tử này ở cõi trời sống 500 tuổi, một ngày một đêm của cõi trời này là 50 năm nhân gian, lấy 500 nhân cho 50 là 2500 tuổi, là cõi trời thấp nhất. Hết 500 tuổi mạng chung lại sanh vào cõi trời dục, cõi trời Đế Thích Tam Thập Tam, làm con của vua Đế Thích. Ngài A Nan hỏi như vậy, ổng thọ được bao nhiêu? Cũng hưởng được các thú vui ngũ dục đến 1000 năm tuổi. Một ngày một đêm cõi trời đau lợi này là 100 năm dưới này, nhân là bao nhiêu tuổi dưới này quý vị? 1000 mà nhân cho 100, sống được 100.000 năm dưới này ha, sống 100.000 năm. Khi mạng chung 100.000 năm nhân gian, lại sanh vào cõi trời Diệm Ba, hưởng thú vui ngũ dục đến 2000 tuổi, có đầy đủ mấy ngàn bà cung nữ. Một ngày một đêm ở cõi trời Dạ Ma là 200 năm dưới này, lấy 2000 năm nhân cho 200 năm là 200.000 tuổi, rồi hết 200.000 tuổi rồi sanh vào cõi trời Đấu Xích, hưởng thọ 4000 tuổi. Một ngày một đêm cõi trời Đấu Xích nơi Phật Di Lặc đang ở là 4000 năm, bằng 400 năm dưới này. Lấy 4000 năm nhân 400 năm ra bao nhiêu tuổi? 300 mấy chục ngàn tuổi. Sau khi thọ hết 300 mấy chục ngàn tuổi của dân gian, lại sanh vào cõi trời Tự Tại, sống đến 8000 tuổi. Một ngày một đêm của cõi trời Tự Tại là 16000 năm ở dưới này. Qua khỏi 8000 tuổi lại sanh vào cõi trời thứ 6 là Tha Hóa Tự Tại, cõi trời của Ma Dương, sống lâu đến 16000 tuổi. Một ngày một đêm trên đó là 32000 năm ở dưới này. Và qua lại cõi trời lục dục này, mà ông đi như vậy rồi ông hết hướng, ông lại rớt xuống cõi trời Tứ Thiên Vương. Ông đi lại 7 đời, ông làm như vậy 7 lần. 7 lần cứ như vậy đó. Bây giờ lên Tứ Thiên Vương, ở hết 2500 năm, hết 2500 năm của nhân gian. Lên Đao Lợi, ở hết 100.000 năm nhân gian. Rồi lên tới Dạ Ma, ở hết mấy trăm ngàn năm. Lên tới Đấu Xích, ở tới mấy trăm ngàn năm. Lên tới coi như là Tha Hóa Tự Tại, hết 6 cõi trời dục giới, tới cõi trời coi như cao nhất là của vui mà. Rồi lại rớt xuống Tứ Thiên Vương, mà làm như vậy 7 lần. 7 lần đi như vậy. À, ở mỗi cõi trời làm con của các vua trời và cùng các thể nữ hưởng thụ các thú vui ngũ dục. Thì theo Dũng Quân, nhờ sức gia giữ giới thanh tịnh trong một ngày một đêm, nên mãn 20 kiếp, 20 kiếp chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà sanh vào cõi trời cõi người, thường làm vua và các vị trưởng giả. Mà một kiếp, khi mà ông công tu một ngày đó mà 20 kiếp chẳng đọa địa ngục, hết cái này đó Đức Phật cộng, đó là nói đi trong cõi trời, nhưng mà cộng lại đó là trong Phật nói nhiều quá, 7 lần như vậy. Nhưng mà một kiếp là thế này, mà ông sống tới 20 kiếp, ông hưởng phước tới 20 kiếp. Một kiếp, bây giờ tôi nói là kêu là bàn thạch kiếp. Bàn thạch kiếp là lấy một cái tảng đá vuông dứt 1 cây số, tảng đá bề dày 1 cây số, bề ngang 1 cây số, vuông dứt 100 năm cho một cái người ốm nhất trong pháp hội này lấy cái khăn quét một cái, cứ 100 năm quét một cái, quét chừng nào mà tảng đá đó nó không còn miếng nào hết kêu là một kiếp. Mà ông sống tới 20 lần như vậy lâu không quý vị? Đừng có nói gì, lấy cái ly này mà cứ 100 năm quét một cái mà chừng nào nó mòn hết cái ly này cũng đã lâu, mà nguyên một tảng đá 1 cây số kêu là bàn thạch kiếp ha. Mà ông 20 lần như vậy à, trong cõi người cuối cùng, hết phước cuối cùng, ông hưởng gì 20 kiếp rồi đó, ông rớt xuống cõi người trở lại làm người. Trong cõi người cuối cùng sanh vào nhà giàu có vui vẻ lắm của cải phú quý, đến tuổi tráng niên khi biết thân thể sắp già si, lại lo sợ sanh già bệnh chết, và bèn sanh nhàm chán trần tục mà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, xin tu tinh tấn, giữ 4 quay nghi, thường hành chánh niệm, quán xét nơi thân ngủ ấm có đủ khổ vô ngã, hiểu rõ nhân duyên của các pháp mà thành một vị bích chi Phật tên là Tỳ Lưu Đế. Vị Phật ấy phóng ra ánh sáng lớn, làm cho các loài và trời sanh các căn lành, khiến các chúng sanh gieo trồng nhân duyên giải thoát trong tâm tường. Khi ấy ngài A Nan chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có người cho ai xuất gia hoặc tự mình xuất gia nhờ việc này được hưởng phước bao nhiêu, còn nếu lại có người phá hủy nhân duyên xuất gia của người khác thì phải chịu tội báo nào, cuối mong Thế Tôn chỉ dạy cho đầy đủ trọn vẹn. Phật bảo ngài A Nan rằng: Ông nếu hỏi ta việc này đầy đủ trong 100 năm, ta dùng trí huệ vô tận từ lúc ăn uống ra, trong 100 năm từ lúc ta ăn uống ngủ nghỉ ra, nói động công đức của người này ta cũng không nói hết được. Người ấy luôn sanh trong các cõi trời và cõi người, thường làm quốc vương thụ hưởng thú vui ở các cõi này. Nếu có người ở trong pháp của sa môn này khiến người xuất gia, hoặc lại lo lắng giúp đỡ tạo nhân duyên cho họ xuất gia thôi, thì ở trong sanh tử thường thọ phải lạc, dù ta nói phước đức ấy trong cả 100 năm cũng chẳng thể hết được. Thế nên A Nan, ông hỏi ta hết 100 năm tuổi và cho đến khi ta vào niết bàn rồi, công đức ấy ta cũng không nói hết được của một người xuất gia, coi như là xuất gia luôn đó. công đức của cái hoàng tử này xuất gia một ngày thì Phật nói được. Còn hỏi có người xuất gia luôn, Phật nói không hết được, nói không hết được. Nếu lại có người phá hủy nhân duyên xuất gia của một người khác là cướp đi kho phước báo vô tận của họ, phá hủy đi biết bao nhiêu. Họ lấy quý vị một cái hộp sòn, họ lấy quý vị một chiếc xe, không nghĩa là gì, mà họ lấy quý vị tưởng tượng đi, người nào cản trở một người đi xuất gia vô duyên thôi, một ngày một đêm thôi, là lấy đi coi như là 20 kiếp mà hưởng phước của quý vị đó. Nó kinh khủng cỡ nào. Nếu lại có người phá hủy nhân duyên xuất gia của người khác, ấy là cướp đoạt công đức không thể tưởng. Nếu có người muốn phá hoại nhân duyên xuất gia của ai đó, nên khéo quan sát những việc như thế này. Vì kế sau, vì cuối cùng nghiệp tội này sẽ đọa vào trong địa ngục, thường bị mù lò, không mắt thọ sanh vào các chỗ khổ đau, hoặc làm súc sanh cũng bị mù mắt, làm ngạo quỷ cũng vậy, thường bị đuôi mù dở mãi trong ba đường khổ ác, rất lâu mới thoát ra được. Nếu được sanh làm người, còn ở trong bụng mẹ đã mù rồi. Ông trong trăm năm thường hỏi nghĩa này, ta cũng ở trong năm dùng trí tuệ vô tận để nói về tội báo của những người cản trở người ta đi xuất gia cũng không hết được. Ở trong bốn đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và cõi người, khi sanh ra đều bị đuôi mù. Người mà cản trở người đi xuất gia sanh cõi nào cũng bị đuôi mù, làm con chó cũng mù, làm con heo cũng mù, làm con người cũng mù. Ta đều chẳng thọ ký cho người này sẽ có lúc thoát ra cảnh ảnh đuôi mù. Vì cớ sao vậy? Bởi vì do nhân phá hủy người xuất gia như vậy, để thành tựu công đức không bờ mé. Nhưng vì phá hủy nhân duyên lành như thế nên chịu tội vô lượng bởi ngăn cản người xuất gia. Ở trong gương trí huệ thanh tịnh này, vì đối với giải thoát nên làm các pháp lành. Nếu thấy người xuất gia tu hành thanh tịnh hướng đến giải thoát mà phá sự xuất gia của người đó, gây khó khăn trở ngại bởi do nhân duyên này nên sinh ra thường bị đuôi mù, chẳng thấy nước bàn, là do phá hủy người xuất gia vậy. Người nào thường quán xét những sự ngu si trong 12 nhân duyên lẽ ra được giải thoát, nhưng vì phá hủy con mắt trí huệ của người kia nên phá luôn cái nhân duyên xuất gia và che lấp mất con mắt trí huệ. Vì cái duyên làm ngăn cản việc xuất gia nên sanh ra từ đời này đến đời khác thường bị quả đuôi mù không thấy được. Người xuất gia lẽ ra thấy được đời là vô thường, khổ không vô ngã. Vì một người, tại sao công đức như vậy? Vì một người mà đi xuất gia rồi mà họ chỉ giữ có 10 giới sa di thôi, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, phải không? Không trang điểm làm trò má, không nắm giữ tiền bạc. Quý vị thấy nội họ giữ không sát sanh thôi là đã lợi cho bao nhiêu chúng sanh rồi. Họ giữ giới không trộm cướp là làm hạnh phúc bao nhiêu cho người rồi. Quý vị thấy bây giờ 100.000 người mà không xuất, đã đi xuất gia thì bao nhiêu con vật được thoát. Thành ra cái lợi đó rất là lớn, nghe không? Đó, người xuất gia lẽ ra thấy tất cả các pháp thiện là pháp. Người xuất gia đáng lẽ ra họ sẽ đứng ra hoằng pháp độ sanh để họ cứu độ rất nhiều chúng sanh. Do vì nhân duyên xuất gia lẽ ra có đầy đủ hình dáng của bậc sa môn, cũng như giữ ruộng phước thanh tịnh của giới và gieo trồng nhân Phật đạo. Nhưng vì phá hủy xuất gia cũng như ở trong pháp lành mà đoạn mất tất cả những nhân duyên của người ta, cho nên bị quả đuôi mù. Người xuất gia lẽ ra khéo quán xét hết thảy thân tâm đều là khổ vô thường, vô ngã bất tịnh. Nhưng vì mình phá hủy việc xuất gia của người khác làm trở ngại cho họ, nên phá luôn con mắt trí huệ của họ. Bởi nhân duyên này nên mình sẽ bị quả đời đời sanh cõi nào cũng bị mù. Thế nên người có trí huệ biết người nào muốn xuất gia nên phải thành tựu các pháp lành cho họ, chẳng nên cản trở nói ra nói vào phá hoại nhân duyên của người xuất gia thì chịu tội như thế. Ai phá hủy người đi tu như là người có nhân duyên chánh kiến chứ bậc sa môn thì trọn đời chẳng bao giờ mà quý vị và như tránh được cái đầu quả địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu lại có người mãn trong trăm kiếp xuất gia ở phương khác tu hành giữ giới thanh tịnh, nhưng nếu có người ở trong quả địa cầu này xuất gia giữ giới thanh tịnh trong một ngày một đêm cho tới trong một chút lát xuất gia thanh tịnh, thì đối với 16 phần thì người xuất gia giữ giới trong ở các thế giới khác chỉ bằng có 1/16 của người tu ở cõi này. Tu ở cõi này một ngày một đêm đó, bằng các thế giới khác tu mấy trăm năm lận đó quý vị. Tại cõi này rất là khó tu. Đúng cái này. Nếu có một người hay suy nghĩ đúng đắn, có tâm xuất gia muốn xả bỏ các việc ác, nếu lại có người muốn phá hoại nhân duyên xuất gia của người này, khiến chẳng được mãn nguyện, thì tội báo của người đó thêm lớn như đã nói ở trước, và còn hơn cả trăm kiếp. Khi ấy nhà A Nan là bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vị Sa Di Dũng Quân này đã gieo trồng căn lành nên được thọ phước báo vào vui. Ấy là do quá khứ cũng đã có hạnh lành rồi, hay là chỉ do công đức xuất gia trong một ngày một đêm ở kiếp này thôi mà được hưởng phước lớn như vậy? Phật bảo: lắng nghe cho kỹ A Nan, ông phải nên quán xét nhân duyên thở quá khứ mà là do xuất gia thanh tịnh trong một ngày một đêm ở kiếp này vậy. Nhờ căn lành này sinh vào trong cõi trời dục lạc 7 lần, trở lại hưởng phước ở trong cõi trời tổng cộng là 20 kiếp, luôn hưởng các thú vui trong cõi thế gian, rồi trong cõi người cuối cùng sanh vào gia đình giàu có vui vẻ. Qua tuổi 80, khi thấy thân thể già nua, vì sợ sanh già bệnh tử nên xuất gia trì giới mà thành một vị Bích Chi Phật, tức là chỉ thua có một ông Phật. Phật rồi tới Bích Chi Phật, rồi mới tới La Hán, dễ sợ chưa? Phật bảo A Nan: ta nay nói thí dụ, ông nên khéo lắng nghe. Thí như 4 châu trong thiên hạ, Đông Thắng Thành Châu, Bắc Cô Lưu Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Tây Ngô Quá Châu, có đầy các vị A-La-Hán ở trong đó như rừng rậm, nhiều như vậy. Tất cả các 4 cái quả địa cầu Đông Tây Nam Bắc đều có đầy những vị La-Hán trong đó. Nào là quần áo quý vị cung cấp, nào là quần áo, y phục, thuốc men trị bệnh, nhà cửa, đồ nằm, cho đến sau khi Niết Bàn lại xây tháp dựng cho mấy triệu người La Hán đó, là dùng trong bảo hôm qua cúng dường cho các vị mà tỳ kheo ở trong 4 cái quả địa cầu đó, dùng các âm nhạc, kỹ nhạc, linh báo, rải nước thơm, đeo các bài kệ nghe ngợi cúng dường các vị La Hán đó. Người nếu có người gì xuất gia thọ giới cho đến một ngày một đêm, thì công đức này với công đức của người cúng dường cho 100,000 vị A-la-hán bằng nhau không khác, bằng nhau không khác. Do nhân duyên này, những người thiện nam tín nữ nên xuất gia tu hành giữ giới thanh tịnh. Này thiện nam tử, bất cứ người nào muốn tạo nên công đức, muốn cầu pháp lành, người nào tự thọ pháp cũng nên, chẳng nên cản trở gây khó khăn nhân duyên xuất gia cho người, mà phải hay dùng phương tiện phiên bảo làm cho họ đi xuất gia mà được thành tựu. Xuất gia tu hành chỉ có một ngày một đêm mà công đức đạt được thật là không thể nghi bàn như thế. Đức Phật nói xong về những chỗ mà tỳ kheo Dũng Quân sẽ sanh về, rất nhiều người bằng lòng xuất gia theo Đức Phật, tinh tiến tu hành và trì giới, chư Thiên Long Bát Bộ đều vui vẻ mà y chỉ phụng hành. Đó là lời kinh Phật nói chứ không phải là thầy nói. Do vì vậy cho nên thầy mới có chương trình xuất gia giao duyên. Bên Nam Tông cũng có xuất gia giao duyên, quý vị thấy rõ không? Họ xuất gia để mà trả ơn công đức. Mà theo truyền thống của Bắc Tông, trước khi đó chưa có ai làm cái chuyện này, chỉ có sư phụ là người trong Bắc Tông mà làm chuyện này, cho nên nhiều người đã phá thầy lắm. Cái này chỉ có bên Phật giáo Nguyên Thủy mới có xuất gia giao duyên. Ông Song Lai bài đặt tu Bắc Tông mà bài đặt cho giao duyên là vi phạm luật Phật. Tôi chả có thấy Đức Phật nói chỗ nào là Bắc Tông Nam Tông hết. Tự mình chia Nam và Bắc, chứ Đức Phật còn tại thế không có nói đại thừa, tiểu thừa vậy đó. Phật chỉ nói có 3 thừa, bây giờ thêm một cái là đổ thừa nữa. Hả? Quý vị, là cái kinh nào Phật nói Bắc Tông đâu? Phật không có nói. Phật nói là ai muốn làm thanh văn là tự lợi, ai muốn làm duyên giác tự lợi, ai muốn làm Bồ Tát thì coi như lợi tha. Có không quý vị? Rồi đó, cái công đức xuất gia nó lớn như vậy. Mà cái phong trào xuất gia giao duyên á, thầy là cái người đi vào lịch sử ở bên hệ thống Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông mà lại sử dụng y bát ôm bát đi như là Nam Tông. Bởi vậy tôi nói là tôi nguyện tình nguyện xuống địa ngục, vì tôi biết muốn xuống địa ngục cũng khó với tôi lắm. Mình chẳng mình mới nói, tại mình biết không thể nào mình xuống địa ngục được.
Mà có xuống cũng vui.
Có xuống thì cũng vui à? Tại sao vậy? Tại vì xuống dưới tôi quậy mấy cộng sản ở dưới. Nghe là rõ ràng. Quý vị tin lời Phật nói không? Phải tin đó. Phật không nói hư vọng. Mà tại sao là cái công đức của một ngày một đêm mà nó lớn như vậy? Nhất niên Phật hiện tiền. Cái người mới tu cái tâm sao quý vị?
Rất là thanh tịnh.
Thanh tịnh lắm. Thành ra tôi khuyến, bây giờ tôi nói mấy người xuất gia giao duyên vậy chứ nhiều khi ngon hơn mấy người mà coi như là tu hoài chán, thấy không? Đúng không quý vị? À, bây giờ lâu lâu quý vị vô đây ăn phở, ăn đồ ngon không?
Ngon.
Nhưng mà ăn lâu quá ngán, thấy không? Cho nên tôi khuyên quý vị, tu giao duyên là như thế đó. Cái công đức nó lớn lắm quý vị ơi. Quý vị đừng có giận mặt. Vì lý do đó mà tại sao mà tôi chỉ nói có một cái, một trong những cái chìa khóa mà phô qua này, quý vị làm gì làm. Khi một người mà tụi con đây là thầy nói trong cái bài mà cái kỹ thuật để phô qua mà muốn mà cứu được người đó, đa số các người mà tu xuất gia giao duyên đó, thầy thấy kinh nghiệm đó, quý vị biết rằng cậu của thầy Thệ Minh là thiện giải đó, nhớ chưa? Ông thiện giải mà ông khá quá trời ơi, cho tôi uống miếng nước á, là trước khi ông hấp hối từng là tôi đi cho ông cậu đầu giao duyên, quý vị biết chưa? Nhờ cái nhân duyên đó đó mà tôi mới cứu được ông. Thành ra tôi yên chí lắm, người nào mà có tu giao duyên tôi kinh nghiệm á, người không có xuất gia giao duyên mà tu ở tại gia tu này kia đó, tôi tụng, ví dụ tôi tụng phải là 3 ngày 7 ngày mà có bà Mai chịu khuê thầy trò chúng tôi tụng 1 tháng luôn, có không thầy Hỷ? Hồi lần đầu tiên tôi chưa có kinh nghiệm, Diệu Khai biết 1 tháng luôn bà đó mới được dẫn sanh. Nhưng mà sau này á, những người mà có xuất gia giao duyên á, tôi vô tôi làm phô qua đó, không có người nào mà quá 3 tiếng hết á, nó nhẹ nhàng lắm. Thì bữa nay cái chìa khóa mà sau này tụi con mà đi ra hành nghề đó là phải đầu tiên á, mà mình nhận cái khê nào là biểu bây giờ còn hơi thở. Ông hoàng tử này ông còn 7 ngày mà ông sinh 6 ngày mà. Và bây giờ quý vị được cái lợi là hết bệnh nó cho biết, hết bệnh nó cho biết là còn bao nhiêu ngày nó chết, biết không quý vị? Thường thường biết chương trình là mình cái đầu tiên mình lãnh cái khê đó nha. Mai mốt quý vị mới ra trường mà mới mở văn phòng bác sĩ phô qua đó, là cái đầu tiên phải biểu họ đi xuất gia. Tính đi, tính lời Phật nói đi. Bữa nay tôi xì ra cái chìa khóa mà tôi đi cứu cái người đó đó. Má của Triển bà có xuất gia không? Bà xuất gia 4 lần luôn, bà đi thất thực luôn. Bà đó là người đi vào lịch sử phá luôn cả vấn đề mà 8 tiếng, 8 tiếng là không cứu được, bà 16 tiếng tôi vẫn cứu được đó. Là tại gì? Bà tại sao bà chết? Đốt tà tì bà ra, xá lợi quá chừng vậy. Là vì bà xuất gia cái công đức của bà đó, bà đã sanh đẻ cái 10 đứa con thì đâu còn cái gì mà xá lợi. Nhưng mà xá lợi bà rất là đẹp. Tôi xin lấy hé cái bí mật là nhờ bà xuất gia giao duyên 4 lần đó quý vị. Và cho nên là tôi để ý rồi, những người nào mà có xuất gia giao duyên. Rồi vừa rồi tôi nói là cái ông bà, ông gì mà Khang gì ở đây nè, mà ở mới ở Tacoma nè, ông gì tự nhiên tôi quên tên rồi nè, Robert Khang đó, ông đó cũng là xuất gia giao duyên. Ông xuất gia giao duyên có 1 lần à, rồi ông đi luôn đó. À, đây nè, thầy hỏi Tôn Thọ Tường con có chứng kiến phải không? Con cái ngày thầy hội niệm có con đó phải không? Thấy rõ vô ban ngày, vô hả miệng trố mắt xong xuôi rồi thầy mới nhắc nhở lại đây nè, con đã có xuất gia giao duyên công đức thế này nè. À, ông ba gác cửa đứng cũng nhìn, ông tỉnh bơ như Hà Nội đâu có tin đâu, có phải ông ba đang gác cổng không tin không hả? Ông Thiện Châu cũng đâu có tin đâu, hồi giờ tôi đi làm phô qua tổ nào tôi đâu có giờ làm xia tổ ta của ma. Nhưng mà tụng từ từ nó khép lại, nó đẹp. Và quý vị biết không, người cứng nhắc sau đó đúng 8 tiếng mà tụng kinh hoài nó không có hủ, quý vị ơi nhớ không? Tụng đủ chú ủng hộ xong tụng tôi hỏi vợ ông chứ ông tụng cái gì vậy? Mới dạ tụng chú đại bi. Trời ơi tôi làm đại bi mới thiên thủ thiên nhãn vô ngày đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na, cái nó hú bái nó đi liền, thấy rõ chưa? À, tại vì người ta tụng đại bi hàng ngày chứ không phải tụng a di đà. Thì đó là những cái chìa khóa mà tụi con sẽ biết để mà thì con hành nghề phô qua, kêu là hành nghề phô qua đi, thấy không? Tại vì tụi con sẽ rất là khổ sở khi mà tụi con học phô qua này. Khi mà trong một cái vùng đó tụi biết tụi con học sau khi thầy cấp bằng tốt nghiệp, phải không? Rồi tụi con lên stick ball lấy cái certify nữa nha. Là tụi con sẽ khổ, là người ta sẽ chạy lên nhờ tụi con đó. Bây giờ quý vị biết không? Phải không? Bây giờ ở cái vùng nào mà nghe cái người nào danh sách phô qua, tôi sẽ chụp hình tôi bỏ lên toàn thể pháp cốt cho biết. Từ nay chia sẻ gánh nặng. Quý vị nào ở tiểu bang nào mà có người hấp hối, đây là những người tốt nghiệp phô qua, rồi đâu nóng đó. Tôi xác nhận là cái người này đã tốt nghiệp rồi. Bây giờ quý vị bảo đảm sẽ có nhiều người lại. Cái quyền lợi đầu tiên á là quý vị vừa ra trường là có người đem đề kia là tặng à. Họ tặng đó nhưng mà để họ nhờ bả. Mà cái người tặng đó bảo đảm là hỏi bấm ra là có mẹ già, cha yếu, bà nội đẻ con so. Phải không quý vị? Để tôi nói, bữa nay tôi nói với công đức xuất gia là tại vì tối nay tôi dạy phô qua. Bảo đảm đi, kinh nghiệm cuộc đời của tôi đó, những người nào mà có xuất gia về Oklahoma, có cái cô đó cũng có xuất gia giao duyên. Con nhớ rõ chưa? Là bà gì đó? Bà Kết. Bà Kết. Rồi đó, mình đều cứu được hết rồi à. Thấy không? Thành đó là cái chìa khóa mà cái đầu tiên đó, cho nó đi tu giao duyên, đi bảo đảm tu ngày, mà nhất là lúc mà nó bị nghe tin hết bịch rồi nó giữ giới gì lắm, nó không có tài dâm. Cái người mà ở hết bịch rồi họ có phạm giới tài dâm không quý vị? Có nói láo không? Tại miệng đớ nó nói được luôn. Họ có sát sanh không? Tại lúc đó còn là tên thở oxy dưới mang tả, họ chả có sát sanh, bảo đảm họ sẽ giữ giới không sát sanh. Hai nửa tay chân thì bị là con rút, đâu có chột chĩa gì được, phải không? Cái ba là khẩu nghiệp có nói được không? Không, phải không? Rồi sát sanh, không trộm dốc, không tà dâm, không dòng nữ, không có uống rượu nữa, phải không? Mà chỉ uống toàn là oxygen không à, phải không? À, không nằm giường cao chiếu rộng, tại giường của bệnh viện rồi hết bệnh nó cho cái giường thì mình quay cho nó thấp thấp xuống chút, phải không? À, không ăn phi thời, tại người nó không có gì ăn gì được, nó tới hết bệnh là không ăn gì nữa à, phải không? Là họ còn trang điểm không? Rồi có làm cờ múa hát không? Rồi có nắm giữ tiền bạc không? Cho nên cái loại đó là bảo đảm đắc giới trong một ngày một đêm, dưới điều kiện họ phải còn hiểu. Hiểu chưa? Tụi con không ra hành nghề không bị trổ vẻ, không có bị mà mất mặt là phải suối họ đi xuất gia giao duyên. Còn mà ai mà lợi kiếm nha, nói này nè, tôi nghe Diệu Khai mới vừa đậu nha, Diệu Khai bây giờ bồ mình bồ nhà nha, mình cũng tụng kinh vài nha, bây giờ cho vô danh sách nha, lấy số phone bồ đi nha, có gì nha, kêu nha, thì Diệu Khai biểu đi xuất gia giao duyên trước đi. Thấy không? Cái đó là cái điều kiện. Tôi chỉ hộ niệm cho phô qua cho những người xuất gia giao duyên. Tôi nói rõ tại vì kinh nghiệm thầy thấy. Ủa, những người xuất gia giao duyên sao mà độ rất là dễ dàng vậy đó? Độ rất là dễ dàng. À, nhớ kỹ nha. Để tôi lấy rõ ràng. Ông hoàng tử này, ông có 7 ngày thôi, mà ông sinh có 1 ngày thôi đó quý vị. Mà rồi ông chết á. Thì bây giờ quý vị cho đi. À, tôi thấy rõ thiện giải, tôi cho nó tu đó. Nó tu có mấy ngày đó mà rồi nó chết á. Mà vậy mà lúc có rồi đó, là chúng ta được cái lợi ích rất là lớn. Lớn kinh khủng lắm quý vị ơi. Nha. Lớn kinh khủng lắm. Thành ra còn cái chuyện mà bên người ta nói đó, tại sao mà ông cách cô độc á, à, xin lỗi, ông Di Ma Cật mà ông nói đó, ông la này la hầu la đó, ngài là con của Phật, bỏ ngôi vua chuyển lương mà xuất gia, việc xuất gia đó có lợi ích gì? Mấy ông bạn của la hầu la hỏi. Thì la hầu la liền đúng như lời Phật dạy, nói lợi ích của công đức xuất gia. Lúc đó ông Di Ma Cật đến nói với ngài la hầu la rằng: thưa la hầu la, ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia, vì sao? Không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Vì tại sao vậy? Tại vì mình còn cái tâm tham mà đi xuất gia đó, thì cái đó không phải là xuất khỏi phiền não già. Đúng không quý vị? Người nào mà nghĩ là vô chùa tu để được lên đại đức thượng tọa vì cái lợi ăn trên ngồi trước, thì người đó không phải thật nghĩa xuất gia, tức là nói cái nghĩa tối thượng thừa của xuất gia. Còn bên đây Phật chỉ khuyến khích cái người này xuất gia để mà thoát khỏi ác nghiệp thôi. Còn bên Di Ma Cật nói cái xuất gia là của cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ công đức của một vị thầy mà vì lợi xuất gia này, làm sao quý vị biết? Làm sao quý vị biết một vị thầy vì lợi mà đi xuất gia, và một vị thầy vì không lợi mới đi xuất gia? Nói được không? Hả? Sao nói được? Đơn giản dễ tính đó. Bây giờ cái ông vị thầy, một cái vị thầy nào đó mà đầu tiên mà quý vị thỉnh về, quý vị biết liền. Bây giờ có những ngôi chùa, có những cái đạo tràng, có những ngôi chùa không có thầy, có không quý vị? Quý vị mời một vị thầy đó lại, quý vị biết cái ông thầy này vì lợi mà xuất gia hay là vì không lợi mà xuất gia? Hỏi ông thầy đó vô, hỏi chùa này tao ốp chưa? Rồi ông nói khi ai đứng bàn đắc sao, ai đứng tay tổ, đa số mấy ông thầy đã đòi đứng trên chùa, Ông thầy đòi đứng bằng đất sao? Ông thầy đòi đứng trong cái bo còn tô. Ông thầy đó là gì lợi ích mà đi xuất gia? Còn ông thầy không đứng tay tổ, không đứng bằng đất sao? Ông thầy đó không gì lợi mà đi xuất gia. Cho nên công đức đó là vô thượng hơn là những người gì lợi mà đi xuất gia. Đơn giản lắm. Hả? Mình đi xuất gia là khỏi thế tục gia và phiền não gia và tam giới gia. Mà quý vị thấy rõ, hoàng tử này xuất gia rồi, nó chỉ còn đi trong các cõi trời thôi. Bây giờ thấy rõ ràng chưa? Cuối cùng rồi đó, cái nhân duyên cạo đầu này, xuất gia này, cuối cùng rồi tự ổng độc giác. Ổng tự tìm lấy, ổng thành vị Phật độc giác và tự suy nghĩ, à, thôi bây giờ mình chán quá rồi, thì ổng hưởng đã rồi, ổng như là không còn gì nữa rồi, thì nó tự động cái chủng tử nó còn, có một ngày một đêm mà cái chủng tử nó không mất. Khi tôi đã cạo đầu quý vị, đắp cái y quý vị là cái chủng tử nó không mất. Không mất. Cho nên hai cái này là hai cái bộ kinh. Cái bộ kinh nói về cái người xuất gia mà không vì lợi xuất gia đó, thì lợi ích cho chúng sanh vô lượng. Còn cái người mà vì lợi ích mà đi xuất gia thì chỉ lợi ích cho mình thôi. Hiểu chưa quý vị? À, hiểu chưa? Thành bữa nay tôi muốn đưa cái điểm đó. Thành nên bữa nay tôi đưa hai cái, nhưng mà cái chìa khóa của cái phụ hòa, tụi con sau này hành nghề, tụi con bắt buộc là nếu mà cái người đó mà chưa có xuất gia điều duyên mà họ hấp bịch nó nhà má con giờ hấp hối họ còn bao lâu, hỏi hai hấp bịch nó nói cũng hấp bịch họ nói không có sai đâu, thường thường trên lệch vài ngày à, thì bắt đầu mình phải lo đi. Mà quan trọng là cái người đó phải tỉnh táo nhận giới được, người đó phải nhận giới. Còn để cho cái người đó mê mờ rồi thì quý vị không có bảo đảm nữa, nhớ nha quý vị. Cái đó là tại sao mà thầy cứ bắt đệ tử thầy phải xuất gia vô duyên hết, để chi? Để sau kỳ tới giờ chót á, thầy nương vào cái đó. Bởi vậy thầy lúc đó thầy mới kể lại công đức xuất gia rồi sám hối tất cả những cái nghiệp này kia, rồi thầy đọc lại rồi thầy thấy rõ ràng cái kết quả như ban ngày đó là má của chuyện thiện giải. Không biết thầy phỉ báng trời Phật lắm, không tin gì hết, thì giờ chót bị khách nước mà trời ơi cái ban có thiện giải đó. Nhưng mà thầy cạo đầu, thầy về thầy cạo đầu, thầy thuyết pháp bây giờ thấy không? Cạo đầu lúc ổng đã bị ung thư rồi. À, nhưng mà vậy đó với công đức đó mà vẫn cứu được. Thành quý vị để ý coi. Đó là bữa nay thầy muốn nói, tụi con có hai loại xuất gia. Cái ông mà hoàng tử này nè, là ổng vì lợi mà đi xuất gia, nghe Đức Phật kể công đức xuất gia có không quý vị? Mà ổng đi thì ổng về được hưởng, nhưng mà hưởng của phước báo nhân thiên. Hết khỏi trời, bảy lần đầu trở về. Còn nếu mà ổng đi bằng cái không vì lợi mà đi xuất gia đó, tại vì ổng còn tính toán rõ ràng ổng hưởng 7, thay vì 7 ngày ta đi tu đi, hưởng 6 ngày đã, rồi cuối cùng là coi như chạy trốn nợ, biết là không ấy mình xuống trò địa ngục nè, thấy chưa? Cho nên là bữa nay thầy nói cái technique mà của Phô Hoa đó là không phải thầy phá luật nhân quả được. Người ta nói ông thông lai ông rờ trên đó, ông làm vậy là chuyện phá luật nhân quả, không có phải. Tại quý vị không có coi trong tài liệu Mật Tông của Hòa Thượng Kiến Châu, cái chìa khóa đó đó là bắt phải xuất gia vô duyên, bắt phải xuất gia vô duyên. Và nhờ cái công đức nó lớn quá đi, thành ra là quý vị cũng chưa có ăn nhậu, chưa có bắn nai, chưa có đi săn, quý vị cũng chưa có tới 200 bà vợ, mà ông này tới 500 bà cung phi nữa, thấy không? Ông Thái Tử cũng làm đủ thứ chuyện tội ác hết. Vậy đó mà cái công đức đó ông hưởng 7 từng 6 từng trời cõi dục mà đi 7 lần, 6 mà nhân 7 là như bao nhiêu lần? 42 lần ở cõi trời. Cái kiếp 43 rớt xuống đây, thời gian như vậy cộng là mấy triệu năm là 20 kiếp. Từ khi Phật nhập diệt tới giờ ở trên cái cõi trời tứ thiên dương chưa được một ngày một đêm đó quý vị, chưa được ngày đêm đó. Đối với chư thiên là Đức Phật mới vào Niết Bàn chưa được ngày anh đi. Hơn chứ, như là 1.050 năm, thì như mới 25 ngày. Cho nên không có gì lạ, con muỗi sống có mấy ngày quý vị? 7 ngày, con ruồi sống mấy ngày cũng 7 ngày. Mà con ruồi nó đẻ mấy triệu cái trứng rồi quý vị. Thành ra loài người mình so với loài trời đó, giống như con muỗi, con ruồi thôi. Cho nên bữa nay đó là thầy nói sơ, tụi con biết cái công đức xuất gia nó lớn lắm, nó lớn kinh khủng lắm. Sở dĩ đó thầy tu hành đó, thì cũng không bằng các vị hòa thượng, nói năng thì cũng không có quay nghi, nghĩa là nói theo kiểu là anh hùng Lương Sơn Bạc, hiểu chưa? Nhưng mà những cái nói chuyện nhỏ so với cái tội của hoàng tử này, cái tội thì nhẹ hiều à, phải không? Để một đứa xuất gia tôi dụ nó đi là tôi dư sức, tôi đỡ cho tôi rồi. Thành ra vì vậy mà tôi mới dũng mạnh, tôi nói tôi nguyện tôi xuống địa ngục, tại tôi biết không thấy nào tôi xuống được hết. Chứ tôi biết tôi xuống địa ngục tôi đã dám nói, hiểu chưa? Mình nói cho biết rồi. Không có đâu, cái công đức của tôi á, là tôi nói thật đó, tôi cạo đầu không có nhiều, tôi cạo đầu trên ngàn người, quý vị có tin không? Trên ngàn không? Không. Tôi cạo đầu mấy ngàn rồi.
Hai khóa đầu thôi đó trên ngàn.
Thành ra là quý vị thấy gì lý do đó mà tôi mới duy trì được cái làm Di Đà. À, vì lý do đó mà tôi thấy rõ, tôi vừa mở pháp hội là có người cúng. Diệu Tịnh đâu mất rồi? Diệu Tịnh gọi kêu bởi vậy bà đã cúng sao? Diệu Tịnh, ủa bà nghe không vậy? Diệu Tịnh có nghe không? Có phải là có người đã chuyển vào account mình 87.000 rồi không con? À, mà không biết là ai nữa. Ok rồi, rồi trước trước 87.000 là có chuyển 60.000 phải không con? Dạ, như vậy là công đức xuất gia có thật. Vậy là lỗ không? Bây giờ có người hỏi pháp hội này nó ít quá sao thầy không buồn? Kệ nó, 90.000 cũng không có lỗ. Từ khi mà tháng 4 ở bên kia thâu được trăm mấy? Không, ở bên kia trăm mấy chục ngàn á. Trăm chín mấy. Bên tổ định trăm rưỡi đi. 60 chứ 87 cho 150 đi. Chưa tính bữa nay là nhiêu rồi? Có 2-3 tháng à. Công đức xuất gia đó 340, mà từ tháng 4 tới tháng 3 tháng 7 vậy là tháng tôi làm nhiều. Nói cho vui đó, quý vị tin đi, lời Phật không hư vọng, không xin không xỏ, chỉ suối người ta xuất gia thôi, vậy mà có. Nghe không? Thì con thấy công đức xuất gia lớn đó. Bởi vì thầy tin tưởng tuyệt đối, mà tôi bảo đảm đi, quý vị tin tưởng đi. Bây giờ mấy đứa tu lâu tôi còn nghi ngờ, thấy không? Tu lâu nó quải nó quể rồi mình cũng khó biết lắm, nhưng mà bảo đảm mấy đứa mà khó định nó còn 7 ngày tu đàng hoàng lắm. Rõ ràng Phật nói chứ thầy không nói à. Quý vị lấy coi thì có cuốn kinh này tôi con đọc phải không? À, đâu phải thầy nói đâu, lời Phật à, coi như mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi Tư Di có thể sụp đổ, nhưng mà lời Phật không có bao giờ mà thay đổi hết. Cho nên tôi tin tưởng như là bằng thật luôn, thấy không? Thành ra quý vị cứ ăn uống thoải mái, không có lỗ đâu. Phá tu này tôi đã lấy gần lấy vốn rồi, thấy không? Hỏi gì? Rồi hỏi số 2 đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính sư phụ, con kính chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu. À, xin chư Phật mười phương chứng giám cho câu hỏi này của con, nếu có gia chạm tới các vị tổ, các vị Phật là con cầu khai mở trí huệ, chứ con không có là chăm chút vào cái lịch sử của chư Phật chư tổ. Theo lời những bài pháp của sư phụ giảng về luật nhân quả là tất cả chúng sanh, kể cả con người sanh ra ở cái cõi đời này đều vì cái luật nhân quả mà mang cái thiện nghiệp hay ác nghiệp để mà đầu thai xuống đây. Ngay chư Phật khi mà Ngài có cộng nghiệp với cha và mẹ, khi thở thành Phật rồi, Ngài vẫn trả một số nghiệp của Ngài mang từ những kiếp trước.
Dạ.
Dạ. Thì Con xin hỏi ở đây đó là có ở, là trong này một câu hỏi, nhưng mà trong này có hai vấn đề. Thì riêng về trường hợp của Lục Tổ, khi Lục Tổ đã nghe được hai câu kinh Kim Cang, Ngài đã kiến tánh, và khi Ngài ra đi thì được một tài chủ giúp đỡ cho Ngài một số 10 lượng vàng hay 10 lượng bạc gì đó, để mướn một người để mà nuôi mẹ. Thì khi Lục Tổ đi đi cầu đạo thì cái người đó nuôi mẹ, thì con xin hỏi một điều là ở trong giáo pháp của Phật, cái chữ hiếu là làm đầu. Khi đó Lục Tổ để mẹ lại để đi cầu đạo, rồi khi Lục Tổ thành đạo, ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh con không thấy cái đoạn nào thấy Lục Tổ trở về lo cho mẹ giống như Đức Phật trở về lo cho cha, hay là lên cõi trời Đao Lợi để trả ơn mẹ giảng kinh Địa Tạng. Và như các vị tôn túc sau này như Ngài Hư Vân, khi mà Ngài hiểu được đạo, Ngài tam bộ nhất bái để mà đi cầu Ngài Phổ Hiền, và trên đó để hồi hướng công đức về cho mẹ. Và như là sư ông Thượng Tuyên Hạ Quá, khi người mẹ mất, sư ông đã ở bên mộ mẹ 3 năm để cư tang, rồi sau đó Ngài mới đi cầu đạo. Thì cái này con chỉ, câu hỏi này con chỉ dám hỏi mình sư phụ, chứ con không dám hỏi người khác, là tại vì nhiều khi họ không hiểu mà không có giải đáp được những cái thắc mắc của con. Tại vì cái này con hỏi về luật nhân quả, nếu mà Lục Tổ không trở về là để lo cho người mẹ sau khi đắc đạo, thì Lục Tổ đã phạm cái tội bất hiếu với mẹ. Thì sau khi thành Phật, tại vì kinh Pháp Bảo Đàn Kinh gọi là kinh, thì Lục Tổ là cái người là chư Phật thị hiện xuống cõi này để mà cho chúng sanh thấy được là chư Phật, là thị hiện xuống để dạy cho chúng sanh. Thành ra nếu mà Lục Tổ không trở về thì đối với người đời nhìn vô, và cái nghiệp của Lục Tổ sẽ phải trả như thế nào nếu mà là bất hiếu với mẹ. Rồi nếu mà Lục Tổ trở về lo cho người mẹ để báo ơn mẹ, thì con chưa thấy cái bất cứ một cái một kinh sách nào nói về vấn đề này. Xin sư phụ khai mở cho con. Cái này là một cái thông chút xíu thôi con. Ở trong Phật Pháp con chỉ có một cái vướng mắc một chút xíu về những cái trường hợp ở trong cái vấn đề nghiệp báo. Thành ra là con cũng dính một cái phần đó, nên con mới hỏi để con khai thông cái tư tưởng của con. Tại vì có những việc con hiểu đạo, con hiểu được trên con đường đi, nhưng mà có những cái việc con đang, ví dụ như là con sanh ra ở trên thế gian này, con vướng những cái nghiệp. Vợ chồng cũng là một cái nghiệp. Cái thiện nghiệp thì vợ chồng con sẽ hạnh phúc, còn cái ác nghiệp thì vợ chồng con sẽ là oan gia. Nhưng mà hiện giờ không có ai cản trở trong con đường ra đi của con, nhưng mà con vì cái bổn phận và trách nhiệm, vì cái nghiệp mà con mang nhiều đời trước, thành ra là con tình nguyện cưu mang. Thành ra là con chỉ có một chút xíu cái thông là nếu mà Lục Tổ sau khi thành Phật, với cái nghiệp mà người mẹ cưu mang 9 tháng để sanh ra Lục Tổ, rồi Lục Tổ cầu đạo, rồi thành đạo, thì khi Lục Tổ gần đây trở về lo cho mẹ hay không lo cho mẹ, thì những cái nghiệp báo nó như thế nào, để con hiểu rõ hơn. Con tạ ơn sư phụ khai mở cho con. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn chú Thiền Huệ, một người đang xuất gia giao duyên. Lục Tổ Huệ Năng là cái kinh Pháp Bảo Đàn mà quý vị biết. Lục Tổ Huệ Năng là một vị Đại Bồ Tát, là một vị Phật thị hiện. Vì tất cả những cái người nào mà nói kinh mà viết ra sổ này, ta kêu là sớ sao hết. Kinh A Di Đà Ngài Ứng Quang Đại Sư là coi như là sớ sao. Những cái gì mà người viết mà chỉ có Phật mới được nói là kinh. Nhớ nha quý vị. Mà kinh Pháp Bảo Đàn là của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi kết hợp trong kinh điển thì người đệ tử hỏi đầy cái này để là cái gì, Ngài nói để kinh. Mà trong quyền ký đó là Ngài khi mà ngài thọ giới với ở bên cái gì sau ngày đắc pháp rồi ngài ở như thợ săn 16 năm, trốn cái sự truy sát của đệ tử thần Tú đó. Sau ngài ra lần đầu tiên mà ngài đến cái chỗ một vị đại sư mà đang giảng kinh Niết Bàn, rồi hai cái ông tăng ông ngồi ông ngó ngoài trời á, một ông nói gió động ông phước động, ông giữ bước vô nữa, gió không động phước không động, tâm hai ông tăng động là cái vị sư mà đang giảng kinh Niết Bàn quán hồn liền. Bây giờ mình nghe nói nó thường nhưng mà thật sự, đúng không? À, cho nên ngài là một vị đầu tiên thầy nói câu bây giờ đem chuyện hòa thượng cua. Đức Phật nói một người tu hành chân chính thôi chứ đừng nói là chứng quả, thì ngũ huyền thăng, có không quý vị? Cha mẹ bảy đời lắm á. Cho nên hòa thượng cua là cái chuyện tôi không biết rồi. Chuyện này xảy ra ở miền Bắc Việt Nam. Một cái bà già quá chồng, có đứa con 7-8 tuổi, và bà hàng ngày bà đi buôn bán, kêu là hàng rong đó, gánh đi ra chợ rồi mua đồ lẻ tẻ về ở xóm bán, kêu là bán dạo đó. Bà dặn thằng con trai 7 tuổi cả nhà quê miền Bắc là bữa đó bà mua mấy cái con cua, bà dặn là con khi mẹ bữa nay mẹ đi con ăn sáng rồi đó, tới gần trưa trưa đó con đem mấy con cua này đó con giả ra để nấu canh riêu cua. À thì cậu bé 7 tuổi, cái gì biết ngoài Bắc 7 tuổi nó cũng giỏi lắm, nhưng phải như 7 tuổi ở Mỹ này đâu thời đó. Và đứa bé này bắt đầu mới đem cái con cua đầu tiên mà đem ra để giả, thì thấy cua nó chạy, nó có mắt, nó khóc, nó dậy. Và không một cái nhân viên nào đó, ông đem hết cái mấy cái rổ cua ông đổ ở dưới sông. Và khi trưa bà về, bà gánh đồng gánh, bà mệt quá, bà vô bà hỏi riêu cua đâu đem cho mẹ con ăn. Nó nói dạ con giết gì con mà con thấy nó khóc khóc, con đem con đổ dưới sông. Con cua mà khi nó đau nó xù ra cái nước đó, ông tưởng là khóc. Và bà tức quá, bà lấy đồng gánh, tao đánh cho mày chết, mày đồ bất hiếu, tao tưởng là trưa nay có ăn dạ ông. Câu nói đánh cho mày chết là câu nói quý vị thường nói dẫn con. Cậu bé 7 tuổi hoảng chạy, chạy vào bà lấy bằng gánh, bà rượt riết, rượt không lại cái cậu bé, và cậu đi lạc vào một ngôi chùa và mất luôn. Và sau đó ông cậu tu lần lần, cậu trở thành trụ trì, và cậu cũng lên làm pháp tòa, cậu giảng kinh. Và cậu một ngày nào đó thì bà lão nhớ con và không biết làm sao gặp lại đứa con này, và bà mới già rồi, bà không còn gánh được gánh đi bán hàng rong, và bà mở một gánh nước chè xanh ở bên đường, hy vọng tìm được đứa con. Ông hòa thượng này bây giờ đã lớn tuổi rồi, trở thành một vị hòa thượng. Và hòa thượng này nhớ tới cái công ơn sanh thành của mẹ và muốn tìm theo mẹ mình. Sau khi lớn rồi cũng nghĩ tới cái chuyện báo, nhưng mà ông yên chí, ông mới xin. Hồi lúc mà ông lên đại đức thì ông có xin cái vị thầy trụ trì hòa thượng, ông nói cho con về đã ơn mẹ, con muốn trở lại, giờ con biết giống tâm tư là lại bỏ mẹ đi, cha đã chết rồi, cái tội con hồi đó là con bỏ mẹ như vậy. Thì hòa thượng nói ông về đó, ông trả hiếu với một đời thôi, mà ông ở lại ông tu đàng hoàng, ông trả hiếu cha mẹ ông tới 7 đời, mà mẹ ông chắc chắn lên cõi trời. À, thành cái gì cái câu đó ông phân vân cho thi, mà cái ông hòa thượng thầy ông diệt tịch rồi thì ông mới trở về, thì ông đồ hoàn tục. Mà ông hòa thượng nói nếu mà con hoàn tục đó là mẹ con đọ vô lượng kiếp, vì mẹ con mà con đã hoàn tục, bây giờ con trở thành là một vị thầy phó trụ trì giảng pháp cho mấy ngàn người trong cái làng này, mà bây giờ con vì mẹ con về là con hại mẹ con. Thành ra ông này ông thương mẹ mà bị cái đó ông sợ, do đó ông phân vân ngoài trời tới khi mà ông sư phụ ông qua đời, ông lên nắm trụ trì thì ông về quê ông tìm bà mẹ hỏi hoài đó, thì ông thấy người ta nói cái bà già này bà đang bắn cái nước chè ở đầu đường. Ông ra ông hỏi vậy, ông biết là mẹ mình phải, bà sao bà ở đây? Ông nói dạ tôi cô thân đồng mã có con, nó dạ con thằng con trai mà tôi hồi đó tôi dại quá, tôi giận tôi dám tôi đánh nó rồi nó bỏ nó đi, giờ tôi không có ai, cho nên ông mới nói thôi bây giờ nó bà không có chỗ, bà chịu về chùa ở không? Nó dạ tôi chịu, dưới điều kiện đó là bà về đó là tôi sẽ lo cho bà hậu sự, bà chết tôi có mua hồn là tôi lo cho bà chôn cất đàng hoàng. Hằng ngày cái nhiệm vụ của bà là cái gì? Nói bà nói giờ tôi không nấu ăn, tôi không làm gì được, ngoài cái chuyện đó là bà đánh chuông thức chúng ăn cơm thì chúng ăn còn dư cái gì bà ăn cái đó, và bà nhổ cỏ ở sân chùa, vậy thôi tôi sẽ lo. Thì mừng quá, cái bà già này giống như cái phao được bám ở đoạn cuối cuộc đời. Mà ông hòa thượng này ông rất sợ mẹ mình. Tại ông biết ông là một người giảng sư rồi, ông sợ mẹ mình ngã mạng, không dám nhận mẹ. Đem bà về mà không tuyên bố với đại chúng là đây là mẹ của tôi. Nó con bà già cô thân độc mã ở viện đường, hòa thượng thấy tội đem về nuôi và cho bà ngủ ở trong cái nhà tù là nhà ăn. Và bà có nhiệm vụ sáng đóng đại hồng chung, chiều đánh đại hồng chung, ăn cơm thừa canh cặn của đại chúng, rồi nhổ cỏ, rồi lau bàn. Thời gian thấm thoát vào thời gian ông ở được gần mẹ mà không dám, cái đau khổ là không dám nhận mẹ để cho mẹ biết rằng ở với con, cho tới khi ông có việc quan và ông để lên quan để cầu. Nhưng mà ông này đã tu khá rồi, thành ra ông có được cái huệ và ông biết mẹ ông sắp bỏ. Nhưng mà vì lĩnh quan là vua mời ông vào kinh, cho nên ông phải trên đường đi. Trên đường đi và ông có dặn đệ tử, cái bà lão mà công quả mà mình nuôi đó, rủi bà có cái gì á thì nhớ không được chôn, chỉ làm lễ rồi để cái quan tài đó mà không được đóng nắp, chờ ta về làm lễ nha, coi như hạ quyền. Thì mấy ông thầy nói dạ thưa sư phụ, rồi bả ngài bả còn ăn hai ba chén, bả đến chuông đúng giờ bà còn tỉnh táo làm gì chứ, ta nói giảng hờ thôi. Nhưng mà khi ngài lên quyền để trình cái lệnh vua gì đó, tấn phong gì đó, thì ở nhà bà chết. Và gia đình mấy đệ tử thì không có ai, thì thấy cái bà lão này là cái bà lão chả có phải là mẹ thầy trụ trì. Cái bà lão này cố thân độc mã, thì bây giờ lấy gián đóng thành ba cái, lấy cái gián á, của gián đóng thành ra cái hồn và đem chuẩn bị để mà đem đi chôn. Thì ông hòa thượng ổng xong điểm về thì đang chuẩn bị để đem thiêu, thì ổng giận quá, ổng đánh chuông và ổng kêu là ổng nói tại sao mà không nghe lời ta. Thì nói dạ con thấy thì để lâu sợ nó hôi nó thúi rồi nó bị người ta nói. Thì ổng khóc, ổng mới lên ổng kể: mẹ ơi, công ơn sanh thành dưỡng dục, con đã nằm trong cái bầu bụng mẹ là 9 tháng rồi 7 năm mẹ nuôi, chưa một cái ơn cả. Rồi con làm cho mẹ đau khổ, rồi mẹ nhớ nhung con, cái nghiệp mà mẹ nhớ nhung con ở trong mấy chục năm nay, cái đó là con không thể nào được. Nhưng mà con bị cái kinh công đức xuất gia và một cái người mà vì cái người đó mà ra đời, cho nên con nghe lời sư phụ con mà con không dám nhìn mẹ. Cho tới khi sư phụ con ra đời thì con mới về tìm mẹ, mà cũng vì sợ mẹ ngã mạng là có người con là hòa thượng trụ trì rồi mẹ coi thường thánh chúng, cho nên con sợ mẹ mang tội, cho nên con phải để cho mẹ đóng cái vai trò là cái người ăn nhờ ở đậu cái công đức mẹ đoàn, là ăn cơm thừa canh cặn để mà gánh cái nghiệp của chúng sanh, nghiệp của chư tăng mà bỏ của đặng đá chính thí. Bây giờ này quả thật nếu mẹ mà có linh thiêng và lời Phật thông thư vọng, kinh điển Phật nói không sai, một người tu hành chân chính chứng quả cửu huyền thăng, thì bây giờ mẹ con đã chết rồi, đã đóng nắp hồn rồi, con không muốn động tới mẹ, thì xin trời Phật chư thiên chứng minh. Vừa nói xong thì cái quan tài nó đóng bằng ba gián, nó nứt ra và đóng bằng ba tấm gián nứt ra, và bà ở trong đó tỏ hào quang mà rực rỡ, và cái chùa đó kêu là chùa Hòa Thượng Cua. Cái chuyện nó đi vào quyền sử. Thì bây giờ lúc tổ chức quả chưa quý vị? Ngài đã chứng rồi. Khi mà Ngài xin miếng đất của ông Trần Á Tiên, sau khi Ngài ra Hoàng Pháp, Ngài kiếm một ngôi chùa ở Tàu Khê, thì Ngài mới lại Ngài gặp cái ông đó, có ông Trần Á Tiên là một vị địa chủ ở bên Tàu, ông nói tôi xin miếng đất để tôi làm cái thất tôi tu. Ông Trần Á Tiên hỏi vậy chứ hòa thượng xin miếng đất bao lớn? Ông nói lấy cái bồ đòn, cái bồ đòn là cỡ chở miếng ngồi đó, thì chắc bồ đòn lớn hơn cỡ bồ đòn mà tôi lại nha, bồ đòn của hòa thượng ngồi chắc là lớn, tôi xin miếng đất vậy. Ông này được rồi, Ngài tưởng xin gì, xin miếng bồ đòn để đâu nghĩa lý gì đâu. Ngài cầm bồ đòn, Ngài nhớ nha, ông nói à, ông nói là có lập chứng à, kêu quan huyện là chứng minh hả, mà cái bồ đòn này á, đo bao nhiêu là đất của tôi. Và Ngài quăng cái bồ đòn, cái nó trùng hết 100 mẫu đất của ông, là phải giao 100 mẫu đất, cất thành ra là Tàu Khê. Ha, như vậy là Ngài là thánh tăng rồi. Ngài lục tổ là quý vị biết chết rồi, rồi sao Ngài đủ loại, Ngài là kinh khủng rực rỡ lắm. Ngài là tổ đời thứ 6, là tổ sau cùng, không còn đó là truyền y bát nữa. Như vậy quý vị biết rằng Ngài ở trong thai mẹ mấy năm? 6 năm đó quý vị. Ngài trả một cái nghiệp đời trước, Ngài biết hàng chục 6 năm ở trong. Quý vị biết nếu quý vị mà mẹ quý vị mang thai 6 năm là nặng không quý vị? Trời ơi, cái đó mình ở trong bụng mẹ mình có 9 tháng mà mình thấy mình còn thương mẹ cỡ đó, mà mình ở bụng mẹ mà 6 năm, thấy không, là sao? Cho nên Ngài rất là, nhưng mà Ngài bỏ cho 10 lượng bạc có người nuôi rồi, nhưng mà Ngài biết chắc rằng khi mà người đã chứng được, tại vì con chưa có thiên nhãn, nhưng mà hòa thượng coi như là Ngài Coi như Lục Tổ ngài biết mẹ ngài đi đâu không?
Biết
rồi. Thành ra người đã thấy rõ vô ban ngày rồi. Một người mà có công nuôi dưỡng, ngài Lục Tổ Huệ Năng là con cầu tử, đúng quý vị. Khi mà ngài sanh ra đó, là đêm đó là sao? Mùi hương ngát trời. Có hai vị tăng nhân lại nói hồi hôm á, ba của ngài là ông Lương Hành Thao, hồi hôm ông có đẻ một đứa quý tử nữa. Dạ đúng. Ta đến đây hai ông tăng tự nhiên từ đâu đến, nói rằng á, xin đặt cho nó là Huệ Năng. Nhớ nha, chứ không phải là cái Huệ Năng là tên của ngài Ngũ Tổ đặt đâu. Hỏi tại sao là Huệ? Huệ là dùng trí huệ để độ sanh, năng là siêng năng để mà hành Phật sự. Có cái câu chuyện đó không? Rồi ngài hàng đêm ngài không bú mẹ mà có thần nhân đem nước cam lồ lại cho ngài uống, cho thấy ngài là một vị Bồ Tát. Nhớ nha. Cho nên quý vị nhớ tại sao mà con cầu con khẩn nó quậy quý vị. Ngài là con cầu con khẩn. Tại sao? Tại sao mà quý vị con cầu con khẩn nó khó dạy? Mà đụng trên đầu là bị bệnh. Có những đứa con cầu con khẩn không được đánh nó, không được giữ nó, có không quý vị?
Có.
Tại vì sao? Quý vị không có con, quý vị mới vào chùa, quý vị thỉnh người ta lại đây, phải không? Quý vị mời người ta lại, người ta đâu có lại. Mà mời người ta lại thì phải đối xử người ta như khách, chứ đâu phải đối xử như con được, hiểu chưa?
Dạ hiểu.
Kêu người ta lại mà, cung thỉnh người ta lại mà, vào lại Quan Âm lại Địa Tạng ăn chay, rồi nó dạ xin chín phương trời mười phương trận, con bây giờ con cầu đứa con trai là coi như con về đây để con bảo đảm, là để mà nói dòng nói dỗ mà con sẽ là thương yêu, là con sẽ tôn trọng, xin cái vị Bồ Tát, xin cõi trời cõi dở trên cho, xin ở trên cho, xin dưới đâu, mình có khi nào về giá những đứa nào dưới địa ngục Hồ Tạc Hồ Chí Minh Lê Dũng Trường Chinh, đứa nào lên đây tôi nuôi, có ai dám xin vậy không?
Dạ không, con dám không.
Những đảng viên cộng sản nào mà giết người trong trận chiến Mậu Thân xin lên đây tôi nuôi, có không?
Dạ không.
Tao bị giá trên ơn trên thì trên trời xuống thì nó hành cái gì chứ không, sao đánh trên đậu đâu được, mời tôi lại đây sao ký tôi đánh tôi, hiểu chưa? Mình thỉnh mình mời. Thành ra đừng có nói, nếu mà con có thiên nhãn con biết trước là à, mẹ con siêu hay không, bậc hòa thượng cua thôi mà mẹ đã lên cõi trời, huống gì là Lục Tổ. Cho nên tụi con đi tu không á, cái công đức tu đó đó là đã đủ lên cõi trời rồi. Cho nên vì mẹ của thầy đó cản trở một vị tỳ kheo ra đời mà trả cái quả bị mật vụ của ngôi đình niệm rút móng tay đánh chết. Tại vì ba thầy không có yêu mẹ thầy, ba thầy không có yêu má thầy, mà vì cái ơn cứu mạng và bà ép bắt phải ra đời, cho nên có phải là cản trở không? Con nghĩ Hòa Thượng Kiến Châu nếu mà ngài không có bị mà ra đời thời gian đó thì ngài sẽ hoằng pháp cỡ thế nào? Cho nên ngài bị mặc cảm, khi ngài ra đời rồi ngài trở lại đó, ngài là một khóa với Hòa Thượng Trí Quang được nhiều mà lớn lắm. Ngài mặc cảm, ngài lui vào ngài dịch kinh, cũng như ông Thầy Hỷ nè. Bây giờ hồi đó ông đi luôn là bây giờ này ổng là ship xì rồi, thấy không? Ông trở về cái bây giờ ông lúc nào ông cũng có cái mặc cảm, có không Thầy Hỷ? Thì đó, tại vì bây giờ đó, nó vì cái lý do đó mà Hòa Thượng hầu như là ẩn, không có muốn ra. Thì quý vị thấy không, nếu mà Hòa Thượng Kiến Châu đó mà ông đừng có bị cái vụ má thầy, thì ông là cái người vừa biết chữ chữ Nôm, vừa biết chữ Phạn, vừa biết chữ Hán, mà ông sẽ là hoằng pháp. Ông là cái người Phật học viện học tăng Bảo Quốc trong một lớp với Hòa Thượng Trí Quang à, mà ông sẽ ra ông giảng kinh, ông thuyết pháp, ông làm những cái chuyện Phật sự. Cho bây giờ ông chỉ dịch lại bộ kinh, và cuối đời ông rất là khiêm nhường, ông nhờ ông chuyển qua đến nỗi giờ này cái pháp Phu Hoa nó mới đến được. Nếu mà Hòa Thượng Kiến Châu mà đi luôn thì giờ này cái dòng pháp Phu Hoa nó rực rỡ, cứu được bao nhiêu người quý vị, dịch bao nhiêu bộ kinh, quý vị thấy rõ không? Và ngài hoàn toàn ngài không có bị quả gì, ngài không có mạnh mập. Nhưng mẹ thầy đó sau này là được thầy kể cái chuyện, mà sau này thì mẹ thầy với Như Sư Dư Thủy mà tụng kinh cầu cho mẹ thoát. Sau khi hiểu là đêm đó, hồi đó nghèo đến nỗi mà không có kinh Địa Tạng phải mượn, rồi không có tượng phải đi lấy đất sét ở dưới sông mà nắng lên đó làm cái miếu nhỏ mà tụng rung rinh rồi sau đó đang tụng. Thì tự nhiên tới ngày thứ bảy đó thì thấy là Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp được lên cõi trời Đau Lợi trong cuốn kinh đó, mà tôi có kể thì sau đó là tu sĩ đó. Là cái hồi đó là đi Sư Dư Thị chủ lễ, thầy đến mỏ của Hạnh Đoan đến chuông rồi đó, mà tụng kinh bằng cái tượng, tượng mà làm bằng đất sét thôi. Mà tôi biết rằng đó, nếu mà rất may là mấy đứa con của hòa thượng và mà mẹ thầy đều đi tu hết đó. Quý vị thấy nếu mà ở ngoài đời là còn kẹt nữa, nếu không là má thầy cản trở một cái tội đó là bà nhờ tất cả thầy đều đi tu, thành ra mẹ thầy mới được lên cõi trời. Mà thầy nói thật, có ba lần vẫn thương con, người mẹ vẫn thương con. Tại vì quý vị biết khi mà chết trong cái trạng thái mà một bầy con nhỏ ở lại vậy, người mẹ đó có siêu không quý vị? Mà thỉnh thoảng thầy vẫn có thấy hình má thầy vậy, nựng nựng cái má thầy vậy, thấy từ ở trên trời bay xuống nựng nựng, giống như là nựng một đứa con trai, quý vị nựng con vậy đó. Mẹ thầy lên cõi trời năm 1963 tới giờ bao nhiêu năm quý vị? Cõi trời đau lợi, lên có chưa được ngày. Chưa được ngày. Yeah. Thành ra là đối với thầy đó là thầy cũng an lòng, thầy biết là mẹ thầy ở trên cõi trời. Nha. Còn Hòa Thượng Kiến Châu thì thầy khỏi nói rồi. Dạ. Ông là tự tại rồi. Nha. Đó. Mà cứ kể mà nhân duyên mà cái bài thiện cha đó, người thiện cha đó là cái ông hòa thượng mà hồi đó đó, mà khi mà ông đi, ông thầy Hòa Thượng Chí Minh mà ông trở lại, ông đi giữ ông trời, ông hộ niệm với Hòa Thượng Kiến Châu là ông hoàn toàn không biết tới. Hồi nhìn lên bàn thờ thấy hình của mẹ thầy, ông mới nhớ ổ diệu pháp thì mới nói là tâm đạt đó, là tự nhiên cái nhân duyên cái ông đó ông lại trở về hộ niệm cho thầy Kiến Châu. Bây giờ thấy hay không, nó có cái nhân duyên trùng trùng điệp điệp vậy đó. Thầy nó có yên chí đi, Lục Tổ là một vị Bồ Tát mà xuống trần để mà hóa độ chúng sanh, cho nên bữa nay thầy đem cái chuyện hòa thượng cua và thầy nói trong cái technique mà tụi con tu phô qua là tụi con phải áp dụng cái lời Phật dạy. Là thầy lúc nào thầy cũng kêu là bởi vậy khi thầy lãnh cái khê của thiện giải, thầy biểu xuất gia giao duyên đi vô, thầy ngồi thầy giảng, thầy biểu nó xuất gia thầy năn nỉ nó gần cái bọn băng đó mà, thầy ngồi thầy giảng lui giảng tới giảng tới giảng lui, rồi thầy dụ cho nó cạo đầu để mà cứu nó, hả không, ngồi giảng nguyên bộ kinh cho nó đó đó. Chứ thầy cũng chả có hay giỏi gì đâu, nhưng mà biết dùng kinh của Phật để mà sử dụng vào cái phô hoa này. Thành ra từ nay tụi con sắp ra, mai mốt tụi con là học xong phá ra hành nghề là tụi con muốn nhận khê đó. Là bởi vậy cái khê nào mà hết bịch nói còn mấy ngày tụi họ còn tỉnh táo, họ đi tu khuyên đi tu hết, là bảo đảm dưới điều kiện họ còn tỉnh táo. Tại vì những cái khê đó thì đổ rất là nhẹ nhàng, đổ nhẹ nhàng lắm. Lần đầu tiên phá cái kỷ luật 8 tiếng là má con Triển 16 tiếng. Và bà để lại xá lợi rất là nhiều, vì bà xuất gia giao duyên 4 lần. Bà lại 5.000 lại, quý vị nhớ không? Bà ngồi trên xe lăn ra chợ Hồng Kông, cái hình ảnh đó vẫn còn. Cho nên cái công đức xuất gia mà giao duyên nó lớn lắm. Bởi vậy quý vị tu đi rồi quý vị sẽ thấy. Tại vì thầy đó thì thật sự ra đó, cái lời Phật dạy không có hư vọng, không có hư vọng. Nếu mà thật sự mà thầy không nhờ cái chuyện mà thầy mở ra cái chương trình xuất gia giao duyên này đó, thì có lẽ thầy không đứng vững tới ngày nay, giếng thù trong dập hoài mà đã đến phá kiểu này. Thấy không? Tôi nói cho quý vị nghe, nó có một cái sự immeasurable luôn quý vị đấy. Cái là những cái chuyện mà nó tôi không tưởng tượng được, là khi tôi tin rõ ràng, quý vị cứ tin đi, đừng có tin thầy mà tin vào lời Phật dạy thôi. Quý vị tin cái công đức xuất gia này Phật nói không? Tin. Mà thầy chứng minh mình bằng bản thân của thầy, thấy không? Trong mấy cái pháp hội người ta ở ngoài ta kiếm tiền trực lắm, nó xin lỗi đức thương các chùa còn nợ nần, phải không quý vị? Họ bị áp lực lắm, mà họ rước ca sĩ ăn bao nhiêu, là một người ca sĩ nổi tiếng 500 ăn không?
3.000
hả?
Dạ 3.000.
Rồi với máy bay ai mua? Mình mua. Trời ơi như vậy đó. Ví dụ như nói một, họ bút 10 ca sĩ nổi tiếng là họ mất 30.000 rồi. Rồi vé máy bay, rồi khách sạn, rồi ăn uống. Thành ra họ kiếm tiền không có dễ đâu. Mà tôi thấy rõ ràng là tôi không có xin. Quý vị thấy chưa, bây giờ tôi mở miệng nghe thầy trò cứ là đục đục đẻo đẻo là làm âm thầm làm vậy đó. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì tiền nó đến rồi thành nó tỉnh bơ như người Hà Nội. Nhưng mà có cái dạy. Dạy là sao? Đừng nên nói là có tiền để tụi nó cúng thêm nữa. Tôi có cái dạy. Thấy không? Thầy Tệ Minh nói đừng nói cho biết. Đâu sao đâu. Hả? Xấu thì che. Mà tốt thì đổ. Tôi thật thật lắm. Hả, trả ốp thì nói trả ốp, không có nợ nó không nợ, mà tiền pháp hội có rồi thì nói có rồi. Tôi đố mấy hòa thượng khác mà có rồi nói sao?
Chưa
đủ.
Tại vì mình nói chưa là không có được đâu, phải không? Cái công đức mình có chữ thiên họ đưa đẩy ra cúng mà nói chưa là không được. Thành ra tôi nói có rồi, không có lỗ đâu, bảo đảm pháp hội này không lỗ, càng ít càng lời.
Đỡ nhau đồ ăn nữa thì
đỡ nhau đồ ăn. Nhiều đây họ nói sao leo que tội nghiệp quá. Hồi nãy có mấy người gọi thầy kể khi này sao mà con thấy tội nghiệp quá, người ta sao không chịu đi mùa này, sao mà tội quá thầy leo que. Thầy nói yên chí đi, chúng tôi xì cho biết pháp hội này 8-7 ngàn không lỗ đâu.
Yeah.
Phải không, ăn 10 ngày phải không, ngày nhiều lắm 1 ngàn. 10 ngày có 10 ngàn, săn cổ mày giàu nhất cho 10 ngàn, 2 ngàn, 10 ngàn. Nhưng mà kỳ này Diệu Tịnh ơi, chuẩn bị ký cho Hồng Đức 10 ngàn, chuẩn bị ký cho thầy Tự Minh 10 ngàn, nghe chưa? Phải không, mình phải chia bớt chứ. Rồi tôi còn có cái phát cái nguyện này nữa, nói cho quý vị biết, tôi không có sử dụng tiền tầm bậy đâu. Còn tiền còn lại đó, tôi nhờ thầy Tể Quán gọi xuống dưới nhà hoàng ở Indo. Nhà hoàng Indo gần nhà cái làng Di Đà Indo chúng ta có 5 phút phải không quý vị? Làng gì, cái nhà hoàng đó nó rất là tiện lợi cho việc đi thiêu. Và cái miếng đất, cái nhà giảng sanh ở dưới Indo là lớn không quý vị? Lớn, tốn hết 300 ngàn rồi đó Hồng Đức. 300 không con? 300 ngàn. Mình còn miếng đất trống như sao? Mà bây giờ nhà hoàng đó nó lại là có cái thủ tục với mình, khi mà có người qua đời thầy sẽ hộ niệm cho thi 8 tiếng nóng ở trán, nóng ở đỉnh đầu, rồi thì kêu nhà hoàng nó lại nó lấy xác về nó làm theo thủ tục mà của nhà hoàng, xong rồi nó lại chở cái xác lại đưa vô nhà giảng sanh. Nó được quyền để cho mình ở trong nhà giảng sanh để trợ niệm tụng kinh làm lễ là 7 ngày, không được quá 7 ngày, là làm việc kêu Việt Nam. Con cháu của cái thân nhân chết đó có cái phòng ở, ở trong đó và sinh hoạt ở trong đó và làm đám ma tại trong đó, trong làng lo đầy đủ cái thủ tục, phải không? Sau khi những người đó có tiền vào hội tương trợ, hội tương trợ mình ở dưới được mấy ngàn con, trên dưới 7 ngàn, mà giờ cái thủ tục nhà hoàng là tốt bao nhiêu con? Thường thường là cái đám vừa rồi đó là bao nhiêu? 3 ngàn mấy, đủ không quý vị? Đủ. Bây giờ đưa vào trong nhà giảng sanh xong rồi, rồi ngược lại nhà hoàng nó có cái thất bại là nó không có cái nhà thiêu, phải đưa đi thiêu xa. Cho nên vừa rồi thầy nói khởi cái tâm thế này, số tiền họ mới vừa cúng đó, gần 90 ngàn đó, thì thôi bây giờ mình hỏi với nhà hoàng, bây giờ mày có license là nhà hoàng, mày không có chỗ thiêu, bây giờ mày xin cái license thiêu đi, tao cho mày mượn miếng đất đặt cái nhà thiêu, tao sẽ lấy cái nhà thiêu, tao lấy cái tiền đó tao xuống tao làm cái nhà thiêu. Thì bây giờ đó đệ tử của tao ở trong là thiêu phi, thấy không? Còn mày á thì đưa vô đó là chiên nửa mỹ mẻo gì mễ đưa vô, thì tao lấy rẻ on sale 50 người nữa để trả tiền điện tiền nước. Như vậy là làm lễ xong mày tẩn đệm để cho tao từ cửa trước vô nhà hoàng, là nhà hoàng đưa vô nhà giảng sanh, xong vô tụng kinh 7 ngày 7 đêm, từ cõi trời tứ thiên dương đẩy lên cõi trời đau lợi, ngày thứ 2 đẩy lên cõi trời dạ ma, ngày thứ 3 đẩy lên cõi trời quá lạc, ngày thứ 4 đẩy lên cõi trời thư quá tiểu tại, ngày thứ 5 đẩy lên lên luôn cả cõi cực lạc, là xong xuôi là đẩy ra lò thiêu đốt rồi là hút xá lợi về xài. Được không? Bây giờ có đồng ý kiến với thầy không?
Dạ.
Tất cả phật tử của thầy được cái quyền lợi là vô đó được thiêu phi hết. Như vậy đồng tiền nó sử dụng xứng đáng không? Tôi đề nghị cái đó, mà làng Di Đà Indo mà có được nhà thiêu nữa là tôi thấy là ngon lành đó. Đó là tôi thấy nó viên mãn. Không xin tiền, tại vì tiền có rồi. Và Diệu Tịnh đừng có buồn nha, mình chuyển xuống hết làng nhà hoàng và nó cho cô thiêu phi luôn.
Dạ đi.
Bây giờ ha, tôi nói cho bà phó làng, ông trưởng làng bên kia, bà là bà phó làng hả? Bà phó làng tôi dự thiệp, đứa nào xin license trước mà giấy phép trước mà nó cho làm và thiêu trước, tôi chuyển số tiền 90 ngàn đó cho từ đó.
Dạ con, dạ thưa
sư. Vỗ tay đi.
Hôm nay con sẽ liên lạc với lại nhà quan để...
Tôi không biết, xin được cái lò thiêu đó sớm thì số tiền đó thuộc về cái làng đó.
Ai đi là Phật?
Không biết, về phải chạy gấp. Mình bây giờ mình không trông rành, mình để cho nhà quan nó lo đi, đúng không quý vị? Nhà hoàng nó có cái chỗ là nó làm lễ để mà trẩm liệm vô thuốc, nhưng mà nó không có chỗ đi thiêu. Bây giờ mình có chỗ để thiêu mà nó xin lai sinh rất là dễ. Mình cho nó một miếng đất ly 100 năm free với điều kiện. Bây giờ nó đưa bể vô thì thay vì nó sạc 3.000 thiêu, bây giờ nó mình lấy nửa, nó chiên nửa thì đã tiền đường nước cho mình. Bên anh hư hao riêng người của mình vô nó free. Là như đào condo mà liên lạc nhà hoàng nó xin sớm thì số tiền nó về condo. Indo xin sớm về Indo. Tôi không biết ở đâu Indo hay Condo cũng là của hệ thống chùa Tam Quyền, cũng là tay mặt tay trái của sư phụ, rất là phè, được không? Vỗ tay đi. Tôi không có xài bẫy đâu, không xài bẫy đâu, phải không? Rồi gì nữa tính làm đâu?
Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa thầy và tăng ni và các bạn đồng tu, con có câu hỏi này, con cứ thắc mắc hoài tại có rất nhiều người hỏi con, em khi mà người ta donate cái organ đó thầy, thì là người ta mất cái chance để người ta được 8 tiếng hộ niệm để đưa được người ta lên cõi trời hay là giảng sanh hả thầy?
À, cái câu hỏi này thì có một câu, một cái sự mâu thuẫn giữa Hòa Thượng Tịnh Không và Thượng Tọa Quốc Dân Thích Nhật Từ. Thượng Tọa Thích Nhật Từ có nói trong cái bản đó là cứ việc là chết rồi cứ cho, có không có qua 8 tiếng gì hết, có không? Hòa Thượng Tịnh Không thì nói đúng, mình dùng cái cơ thể của mình để hiến tạng cơ thể cho người khác, cứu được có một mạng người, đúng không quý vị? Nhưng mà cái mạng người đó không bao lâu hết. Nhưng mà mình giữ 8 tiếng để mình hộ niệm mà mình được giảng sanh về cõi cực lạc, mình thành một vị Bồ Tát, một nhân dân cõi cực lạc, mình sau đó mình cứu được vô lượng chúng sanh. Đó là câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không. Vậy thôi, tôi mượn cái câu nói Hòa Thượng Tịnh Không, vì tôi không đạo cao bằng Hòa Thượng Tịnh Không, phước không bằng Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi dùng lời nói của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài không chống đối cái việc đó, cho nội tạng tốt, nhưng mà nó làm trở ngại việc giảng sanh của mình. Chi bằng mình dùng cái cơ hội giảng sanh để rồi mình sẽ cho tất cả chúng sanh, chứ không phải là cho có một cái tim, mà cho cả cuộc đời từ đây mãi mãi về sau. Đủ chưa? Hỏi bây giờ cơm chiều mấy giờ ăn? Không, tôi giảng tới tiếng rưỡi rồi, là bây giờ hiểu rồi. Và tối nay đó, bây giờ cho quý vị nghỉ một chút để quý vị chuẩn bị, nghĩa là y áo vệ sinh cá nhân. Thì tôi tính 7 giờ hỏi dược phẩm, 7 giờ ăn được không? Rồi, 7 giờ ăn, tôi cũng dưỡng sức một chút, tại vì chiều nay chúng ta còn lại sám hối, với tối nay tôi còn phải giảng dạy phụ khoa từ 10 giờ tới 12 giờ lận nha. Thành ra tuổi già sức yếu nhưng mà power còn mạnh lắm. Thấy quý vị còn mạnh không? Thầy thấy sư phụ còn mạnh không? Còn sống được 2 năm nữa không? Nhưng mà bây giờ cái chuyện mà nhà hoàng là ok nha. Tôi nói câu dụ thiện á, mình xin lai sinh rất là khó, nhưng mà mình cho nó miếng đất, cho nó miếng đất để nó đặt cái nhà, cái đó mình chịu chi phí, nó lại sanh chia ra. Nhưng mà khi trả tiền điện, tiền gác, tiền thiêu gì đó, mình có cái điều với nó, mình hợp sao. Nếu mà nó chịu thì số tiền nó về bên condo, còn không đức mà làm bên đây nó chịu là nó về Indo, phải không? Về condo là về đây, mà về Indo về đây thì cái nào cũng của tôi hết. Thôi đừng có tham. Trời đất ơi, phan từ từ, bữa nay này người ta mới cúng như vậy thôi. Tại ở đây tổ đình tôi không có cần, mà tôi biết tụi con cần cái đó lắm. Tới lúc này là tụi con thấy rõ ràng là tụi con đang cần cái chỗ đó. Mà khi tụi con biết có cái chỗ mà đã cái nhà giảng sanh có rồi, đúng không quý vị? cái phòng ở có rồi, cái chánh điện có rồi, mọi thứ tu hành có rồi, bây giờ cái chỗ để mà mình vô đó mà của mình mà nữa, được không? Rồi vô đó tại sao tu? Khái cái là mình được quyền lựa xá lợi. Tại vì ở nhà hoàng á, nhiều khi nó làm không kỹ, cái đốt xong rồi con cháu ở lại rồi cái tụng kinh trong 7 ngày, cái mình ngồi mình lựa xá lợi, được không? À, mình quay phim, mình làm đủ thứ, mình tự tại luôn. Không, cái đó là rõ ràng, cái đó là muốn thiện chứ không muốn ác. Thành ra cái số tiền đó tôi công khai tài chánh luôn, tôi nói chuyện đó thì không có gì lắc đối với tôi. Số tiền là tiểu tử, số tiền nó nằm sẵn trong ngân hàng là phải không con? Dạ, nó nghe chủ dạ, dạ nữa đi con, phải không? Dạ, nhưng mà sẵn sàng ký trách không? Sẵn sàng, rồi vỗ tay đi. Rồi, hồi hướng, nãy giờ mình chảnh quá ha. À, 7 giờ giờ nghỉ chút xíu đi, tụi con cũng cần restroom, tụi con cũng cần vệ sinh, uống nước, uống trà, cà phê này kia chút xíu relax. Tới 7 giờ chúng ta ăn xong là 8 giờ mấy chúng ta phải lên đó để lại, chúng ta bữa nay phải lại, không có tụng địa tạng thì lại 300. Nè, 300 lại, hôm trước mình còn thiếu bao nhiêu nữa? Hôm qua là mới có 6 ngàn mấy hả?
6 ngàn 6 còn 3 ngàn 4.
Mới 6 ngàn 6, bây giờ cứ làm riết đi, từ đây tới ngày mãn phá thì chúng ta có thể trả hết cái nợ đó. Rồi chúng ta hồi hướng, quý vị xin chào tạm biệt các Phật tử và những người không phải Phật tử nhưng mà vào livestream từ ngày 12 tháng 7 tới hôm nay. Và tôi xin nói quý vị rằng từ nay chúng tôi vẫn tiếp tục livestream những cái chương trình mà Trường Hạ ở tại Youth Center. À, quý vị thấy livestream là rõ ràng chúng tôi có sao là làm vậy, không cắt không xén, livestream không cắt xén gì được hết, thấy không? Và quý vị thấy cái sinh hoạt Phật sự của mấy ngày nay, chúng tôi tu hành từ 5 giờ mấy sáng và chúng tôi tu liên tục cho tới khi mà lên tháp địa tạng mà lễ lại xong là chúng ta về tới nơi ngủ ra cũng gần 11 giờ, đúng không quý vị? Và chúng ta ngủ chỉ được có mấy tiếng và 5 giờ chúng ta đã dậy rồi, thì đó là chương trình thúc luyện thanh tâm một ngày một đêm tu ở trong Trường Hạ bằng 10 năm tu ở ngoài Trường Hạ. Cho nên đó là cái lợi ích và cái chương trình luận đạo. Quý vị thấy mấy ngày nay thầy luận đạo, quý vị thấy có những cái bộ kinh mình đọc nhưng mà luận đạo chúng ta sẽ đi sâu và hiểu nhiều hơn, đúng không quý vị? Và mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, xin chào tạm biệt tất cả quý vị đang livestream. Dạ.